cộng công vẻ mặt hốt hoảng. Nhìn một màn trước mắt thân hình run run rẩy rẩy. Huynh đệ mình, Đế Giang, Trúc Dung các loại, toàn bộ cũng chết. Ta sống còn có ý gì? Bọn họ cũng chết. Ta tại sao phải sống một mình? Cộng công trong mắt xuất hiện kiên quyết chi sắc. Hắn trực tiếp triệu hoán đi ra chính mình tổ Vu Chân Thần. Nhìn trước mắt Bất Chu Sơn, cộng công cực kỳ bi thương. Vu tộc cơ nghiệp cũng toàn bộ không có. Mình còn sống làm gì? Hình Thiên nhìn xem cộng công nội và ngăn cản. Nhưng là, đã trễ. Chỉ nhìn thấy cộng công trực tiếp một đầu vọt tới cái kia Bất Chu Sơn. Liễu Minh Chính cùng Thông Thiên giáo chủ đàm luận sự tình. Chỉ nghe thấy hát một tiếng ầm vang. Sở hữu tu sĩ đều là nhìn qua đến. Chỉ nhìn thấy Bất Chu Sơn thượng. Trước đó liền đã bị cự đại trùng kích có một chút vết nứt. Hiện ở phía trên trực tiếp vỡ vụn một khối. Mà cộng công thi thể rơi xuống tại Bất Chu Sơn dưới. Liễu Minh trực tiếp thân hình lóe lên. Đi vào cộng công trước mặt. Phát hiện linh hồn hắn đã diệt. Thân thể cũng là chết. Liễu Minh than nhẹ một tiếng. Ầm ầm. Ầm ầm. Chỉ nghe thấy Bất Chu Sơn trực tiếp lung lay sắp đổ. Tùy theo. Phía trên nhất một khối thạch trụ trực tiếp sụp đổ. Bất Chu Sơn sụp đổ. Phía trên thiên không trong nháy mắt xuất hiện vô số hắc sắc. Cái kia màu đen bên trong ẩn chứa vô tận hủy diệt khí tức. Lệnh thánh nhân cũng không dám tùy tiện tới gần. Chỉ nhìn thấy đột nhiên. Cái kia màu đen bên trong phun ra ngoài thiên lôi địa hỏa. Nước biển vô tận. Vô số hủy diệt khí tức từ bên trong trực tiếp bạo phát đi ra. Phát ra đến hồng hoang thế giới các nơi. Liêu Minh thấy cảnh này. Cũng là vội vàng vung vẩy pháp tắc đến chống cự cái kia màu đen khí tức. Thông Thiên giáo chủ, lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là vội vàng đến ngăn cản. Nữ Hoa Thánh Nhân cũng là vội vàng chạy đến ngăn cản. Tây Phương Thánh Nhân thấy cảnh này cũng là vội vã chạy tới. Lão tử nhìn thấy tất cả mọi người đến đông đủ. Thế là vội vàng nói. Mọi người cùng nhau xuất lực. Trước chống cự ở cái này hắc sắc khí tức lại nói. Mấy vị Thánh Nhân cũng đều là không chút nào keo kiệt. Nhao nhao pháp tắc phi vũ đến chống cự. Chỉ nhìn thấy một thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Vu yêu kiếp khó đã kết thúc. Mấy cái thánh nhân cũng là quay tới. Đều là bái kiến Hồng Quân đạo tổ. Bái kiến lão sư. Bái kiến sư tôn. Bái kiến sư tổ. Hồng Quân thánh nhân cũng là chậm rãi gật đầu. Hắn xác thực nhìn về phía Liêu Minh. Liêu Minh, ngươi thân là chuẩn thánh, lại có thể làm đến bước này. Bần đạo rất vui mừng. Liên từ ngươi đến chủ đạo bổ thiên. Còn lại thánh nhân phối hợp giải quyết trước mắt tai nạn. Còn hồng hoang thế giới một thái bình. A, không phải là nữ hoa sao? Liêu Minh nghe nói như thế cũng là nhỏ giọng cũng túi. Làm sao? Người không nguyện ý. Hồng Quân đạo tổ cũng là thanh âm nhàn nhạt. Ta nguyện ý. Liêu Minh đương nhiên nguyện ý. Đến không công đức, chính mình làm sao có thể không muốn đâu. Cảm tạ sư tổ. Bần đạo nhất định nỗ lực hoàn thành chuyện này. Hồng Quân cũng là chậm rãi gật đầu. Lập tức thân hình biến mất tại chỗ. Mà mấy vị thánh nhân nhìn xem Liễu Minh ánh mắt đều là chỉ có hâm mộ. Một chuẩn thánh. Thu hoạch được bổ thiên công đức. Đây là cỡ nào vật khí. Thông Thiên giáo chủ cũng là cười ha ha. Hào tiểu tử. Vi sư cũng là rất hâm mộ a. Lao tử cũng là gật đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng cũng là không nói gì thêm. Tây Phương nhị thánh người cười khổ. Chính mình chuẩn thánh thời điểm cũng không có vận khí tốt như vậy đi. Nữ Hoa thánh nhân nhìn xem Liễu Minh cũng không biết rằng đang suy nghĩ cái gì. Chỉ là ánh mắt lấp lóe. Mấy vị thánh nhân. Phía tây hai vị đến trông nom phía tây. Thông Thiên giáo chủ đi xem quản đông phương. Nguyên Thủy Thiên Tôn đi xem nam phương. Lao tử đi xem bắc phương. Liêu Minh cũng là nói đi ra chính mình suy nghĩ. Mấy người bọn họ đều là gật đầu. Dù sao đây là Hồng Quân đạo tổ mệnh lệnh, chính mình đi làm cũng là có công đức. Tốt. Tốt. Nữ Hoa nhìn xem Liêu Minh. Cái kia Liêu Minh đạo hữu, bần đạo nên như thế nào đâu. Chương 152, Thiên địa hạo kiếp. Quy tộc tổ tông. Bổ thiên. Chương 152, Thiên địa hạo kiếp. Quy tộc tổ tông. Bổ thiên. Nhìn xem nữ hoa bộ dáng. Liêu Minh cũng là khẽ cười một tiếng. Cái kia nữ hoa thánh nhân liền giúp ta cùng một chỗ bổ thiên đi. Nữ hoa nhìn xem Liêu Minh nụ cười trên mặt. Cũng là gật gật đầu. Cái này nam nhân. Làm sao càng ngày càng có mị lực. Lại nói cái kia Bất Chu Sơn ngược lại. Thiên trụ sụp đổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn chờ bọn hắn thân là thánh nhân ngược lại là không có cảm giác gì. Nhưng hồng hoang thế giới sinh linh lại là gặp nạn. Chỉ nhìn thấy hắc khí lan tràn. Trên bầu trời vô số thiên lôi địa hỏa tại hồng hoang các nơi bạo phát. Đại sơn bắt đầu pha toái. Nước sông bắt đầu đảo lưu. Vô số hồng thủy từ trên trời sông ra đến. Hồng hoang thế giới các nơi tu sĩ thấy cảnh này đều là sắc mặt bất đắc dĩ. Con này là hiện tượng tự nhiên. Nhưng là thiên tai nhân họa, nhân họa mới là đáng sợ nhất. Vô số hung thú thu được cái kia chút năng lượng màu đen ảnh hưởng. Vậy mà bắt đầu từng bước xâm chiếm cái kia chút thực lực lòng đất tu sĩ. Truyền thuyết cái kia cực bắc chi địa. Có một yêu tộc. Hắn bốn mắt 18 đủ. Thân thể như cự sơn. Trực tiếp một ngụm liền đem phụ cận một chủng tộc toàn bộ ăn. Hồng hoang thế giới các nơi đều là xuất hiện vô số hung thú. Liêu Minh nghe nói như thế, cũng là than nhẹ một tiếng. Vu yêu kiếp khó về sau liền là thiên địa hạo kiếp. Liêu Minh phân phó thánh nhân riêng phần mình mang theo chính mình đệ tử đi giải quyết phiền phức. Cái kia chút thánh nhân bọn hắn cũng đều là không dám riêng phần mình mang chính mình tâm tư. Đây chính là thiên địa hạo kiếp. Hồng quân thánh nhân tự mình phân phó sự tình. Tây phương nhị thánh người cũng là riêng phần mình mang theo đệ tử trước đến rõ ràng cái kia chút tai họa. Liêu Minh cũng là trực tiếp lợi dụng chính mình đại đạo pháp tắc trực tiếp ngăn chặn cái kia màu đen khí tức. Nhưng là bổ thiên sự tình được lập tức tiến hành. Muốn bổ thiên. Trước tiên cần phải tìm tới có thể thay thế Bất Chu Sơn trụ tử đến chèo trống. Liêu Minh một thời gian cũng không biết đổi tìm cái gì tốt. Lại nói giữa thiên địa sinh ra một mực huyền quy. Hắn chính là giữa thiên địa cái thứ nhất huyền quy. Trời sinh tính nhu nhược. Cho nên chưa từng tham gia Long Hán kiếp nạn. Hắn cũng sớm đã trở thành chuẩn thánh. Lại một mực cẩn thế không ra. Liêu Minh từ Lao Ố Quy trong miệng biết được chuyện này. Mang ta đi chiếu cố cái này quy tộc tổ tông. Nữ hoa thánh nhân. Ngươi tới cái này hấp động. Nữ hoa thánh nhân cũng là liền vội vàng gật đầu. Liêu Minh mang theo Lão Ố Quy đi vào Đông Hải chỗ sâu. Chỉ nhìn thấy nơi này đen như mực một mảnh. Trung quanh cũng không có bất kỳ cái gì sinh linh. Lộ ra 10 phần âm u khủng bố. Liêu Minh cảm giác được dưới nước có một cô yếu ớt khí tức. Xem ra cái kia chính là rùa bên trong Lão Tổ. Lão Đại, ngươi cảm giác được sao? Ta có thể cảm giác được huyết mạch tác chế. Lão Ố Quy cũng là nơm nớp lo sợ nói ra. Hắn đầu đầy mồ hôi lạnh. Ngươi trước tiên lui sau đi. Ta biết hắn ở đâu. Giải thích. Liêu Minh ngón tay vung dậy. Chỉ nhìn thấy ngón tay hắn như là trụ tử đồng dạng cắm vào cái kia trong biển. Liêu Minh trực tiếp đem nước biển khuấy lên. Chỉ nhìn thấy một vòng xoáy tại đáy biển chỗ sâu bộc phát ra. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Thẳng đến cả Đông Hải cũng đang không ngừng xoay tròn. Là cái nào đứa nhà quê dám ở chỗ này dương oai? Là ai? Muốn chết. Vô số đáy biển bá giả đi ra xem xét. Là hắn. Liêu Minh. Đi mau. Bọn họ cũng đều là về đến. Hiện tại hồng hoang thế giới ai không biết Liêu Minh. Nhìn trước mắt đáy biển vòng xoáy càng lúc càng lớn. Nhưng là cái kia quy tộc tổ tông vẫn là không ra. Liêu Minh cười lạnh một tiếng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hắn trực tiếp thôi động Chu Tiên kiếm trận hướng phía bên trong sông qua đến. Vô số kiếm khí bay thẳng đáy biển. Chỉ nhìn thấy chỉ chốc lát sau. Một hùng hồn thanh âm truyền tới. Là ai? Muốn chết? Chỉ nhìn thấy một bóng người to lớn chậm rãi nổi lên mặt nước. Rốt cục bỏ được đi ra. Lao Ố Quy. Liêu Minh cười yếu ớt. Ân. Nhân tộc. Tiểu bối muốn chết. Chỉ nhìn thấy một tia sáng vọt thẳng hướng Liêu Minh. Nhẹ nhàng phất tay. Liêu Minh tiện tay hóa giải công kích. Bây giờ thiên địa kiếp nạn. Ngươi cũng là thời điểm nên vì hồng hoang thế giới làm điểm cống hiến. Nói xong lời này. Liêu Minh kiếm khí trong tay vung dậy. Hướng thẳng đến cái kia Lão Ố Quy chém qua đến. Binh binh bang bang. Chỉ nhìn thấy Lão Ố Quy hoàn toàn nổi lên mặt nước. Chỉ bằng ngươi cái này nho nhỏ kiếm khí. Cũng dám giết ta. Chỉ nhìn thấy Lão Ố Quy đem đầu lâu mình hướng trong mai rùa co rụt lại. Liêu Minh kiếm khí cũng chỉ là có thể tại mặt ngoài lưu lại nhàn nhạt màu trắng vết tích. Lão Ố Quy ở một bên xem cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Cái này rùa đen tổ tông rõ ràng liền là quá tiết mệnh. Muốn chết. Chỉ nhìn thấy Liêu Minh trực tiếp toàn lực thôi động Chu Tiên kiếm trận. Trong đó đại đạo pháp tắc vung dậy. Cái kia quy sắc trực tiếp bị chặt lên mặt xuất hiện vô số đến vết tích. Rùa đen tổ tông vội vàng hét lớn. Đại nhân, ta nguyện ý vì hồng hoang thế giới làm cống hiến. Yêu cầu ngươi để bỏ qua cho ta một mạng. Liêu Minh cũng không có dừng tay. Trực tiếp luyện hóa cái này Lão Ố Quy. Một khắc về sau. Nhìn xem bên trong đã không có khí tức. Liêu Minh lúc này mới dừng tay. Lão đại. Ngươi trực tiếp đem hắn giết. Lão Ố Quy cũng là chạy tới hỏi. Hắn đã sớm đáng chết. Liêu Minh trực tiếp chặt xuống hắn bốn đầu chân. Cái này quy sắc đưa ngươi. Thiện tay đem quy sắc ném cho Lão Ố Quy. Hắn cũng là vội vàng nhận lấy. Đây chính là Lão Tổ Tông bảo bối tốt. Liêu Minh trong tay đạo pháp vung dậy. Đem thần quy tứ chi luyện hóa. Rốt cục có bổ thiên trụ tử. Tiếp xuống liền nên luyện hóa ngũ sắc thần thạch. Bất quá, cái này nhưng thiếu không mấy vị thánh nhân trợ giúp. Mấy vị thánh nhân nhìn thấy Liêu Minh đã là tìm tới trụ tử. Bọn họ đều là minh bạch. Tiếp xuống liền nên bọn họ xuất lực. Chỉ nhìn thấy lão tử xuất ra một khối kim thuộc tính cực phẩm linh thạch. Liêu Minh, đây là canh kim chi tâm. Có thể trợ ngươi luyện hóa ngũ sát thạch. Cảm ơn đại sư bá. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là không chút nào hẹp hỏi. Đây là thổ sư huynh cực phẩm linh thạch khắp nơi tức ngưỡng. Là ta tâm ý. Cảm tạ nhị sư bá. Thông Thiên giáo chủ đang muốn hướng ra cầm thời điểm. Liêu Minh lại là phất phất tay. Tây Phương nhị thánh người không biết muốn xuất ra đến cái gì linh bảo đâu. Nhìn xem Tây Phương thánh nhân, Liêu Minh cũng là khẽ cười một tiếng. Liêu Minh đạo hữu, đây là ta phía Tây Linh Thủy, vô căn chi thủy. Chuẩn đề cũng là cười đưa cho Liêu Minh. Nhìn xem trong tay Linh Thủy. Vậy mà chỉ là trung phẩm Linh Thủy. Tốt. Đa tạ Tây Phương nhị thánh người. Nữ hoa cũng là lấy ra cực phẩm linh thạch đưa cho Liêu Minh. Đối với Tây Phương nhị thánh người cử động, Liêu Minh cũng là không nói gì thêm. Hậu kỳ phân công đức thời điểm tự nhiên sẽ để bọn hắn hối hận. Chỉ nhìn thấy Liêu Minh cầm những linh thạch này, lại thêm chính mình đồ vật, liền trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Không ra nửa ngày, ngũ sát thần thạch trực tiếp luyện hóa đi ra. Các vị thánh nhân cũng là kinh ngạc. Lao tử cũng là ánh mắt lấp lóe. Liền xem như chính mình muốn luyện hóa nhiều đồ như vậy cũng cần nửa tháng lâu. Liêu Minh chỉ cần nửa ngày. Hắn trực tiếp một bước. Chư vị, giúp ta ổn định thiên cung. Liêu Minh cũng là thanh âm nhàn nhạt, nhạt. Chỉ nhìn thấy mấy vị thánh nhân cũng là phóng thích pháp tắc ổn định thiên cung. Trong tay háo bốn canh trụ tử bay ra đến. Phân biệt lập tại đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Lung lay sắp đổ thiên không rốt cục bị cố định xuống. Liêu Minh cũng là một bộ áo trắng. Nhìn lên bầu trời bên trong hắc khí toát ra. Trực tiếp ngũ sắc thần quang vung dậy. Bắt đầu bổ thiên. Chương 153, Liêu Minh bổ thiên. Bắt đầu thấy hạo thiên giao trì. Chương 153, Liêu Minh bổ thiên. Bắt đầu thấy hạo thiên giao trì. Ngũ sát thần thạch tại Liêu Minh trong tay phóng xuất ra vô hạn pháp lực. Liêu Minh một bộ áo trắng. Hồng hoang thế giới sở hữu tu sĩ đều là nhìn xem đạo thân ảnh này. Hắn từng bước một đi đến hôm nay. Xem, đó là Liêu Minh tiền bối. Liêu Minh tiền bối rất đẹp a. Nhìn xem lấy không trung kia cá nhân. Vô số tu sĩ cũng đều a hoan hô lên. Hồng hoang thế giới hạo kiếp rốt cục muốn trong tay hắn kết thúc. Liêu Minh trên tay pháp tắc phi vũ. Trực tiếp đem ngũ sắc thần thạch để trên bầu trời. Chỉ nhìn thấy hắc động kia phảng phất là có ý thức một dạng. Hướng thẳng đến Liêu Minh gầm hét lên. Giống. 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 Đám người thấy cảnh này đều là biến sắc. Đây là cái gì quái vật? Chỉ nhìn thấy Liêu Minh ngón tay nhẹ nhàng điểm mấy lần. Ngũ sát thần quang lập tức tỏa ra mãnh liệt quang mang. Chậm rãi tới gần hắc động kia. Hắc động cảm giác mình muốn bị phong ấn một dạng. Vội vàng phóng xuất ra đến khủng bố năng lượng. Chỉ nhìn thấy những năng lượng kia được phóng thích ra đến vọt thẳng hướng Liễu Minh. Nhưng là bọn họ tại lập tức muốn tiếp cận thời điểm. Trực tiếp bị lực lượng vô hình hấp thu. Hấp. Liễu Minh thanh âm nhàn nhạt. Trực tiếp thôi động ngũ sát thần thạch chắn thiên không. Ngũ sát thần thạch trực tiếp trở nên cùng thiên đồng dạng lớn. Đắp lên cái hắc động kia. Trong hắc động vẫn là không ngừng truyền đến giống lên một tiếng âm. Ngưng. Liêu Minh trực tiếp dùng trong cơ thể mình thế giới pháp tắc ngưng tụ trở thành một tân ký. Đem ngũ sắc thần thạch che lại. Từ từ. Trên bầu trời rốt cục không đang tản ra đến hắc khí. Mọi người thấy Liêu Minh cũng đều là tràn ngập vẻ kính nghệ. Cảm tạ Liêu Minh tiền bối liền hồng hoang thế giới tại trong nước lửa. Cảm tạ Liêu Minh tiền bối. Cái kia chút thực lực lòng đất tu sĩ đều là la lớn. Lễ bái Liêu Minh. Chỉ nhìn thấy. Bên trên bầu trời. Hương khí tràn ngập. Một đạo công đức kim quang cũng là hướng phía Liêu Minh bên này hạ xuống tới. Liêu Minh viết nhầm lấy đạo này công đức kim quang. Cũng là khẽ cười một tiếng. Hắn dựa theo trước đó mấy vị thánh nhân làm ra công hiến phân biệt phát cho bọn họ. Đương nhiên. Tây Phương nhị thánh người mặc dù là ít nhất. Bọn họ nhị thánh người nhìn trong tay mình cơ hồ tương đương tại không có công đức kim quang trên mặt cũng là có chút khó chịu. Liêu Minh đạo hữu, đây là ý gì? Tiếp dẫn cũng là cười hỏi thăm. A, đây là ngươi nên đạt được. Làm sao ngại nhiều sao? Tiếp dẫn nhìn xem nữ hoa trong tay so với chính mình nhiều gấp 2 công đức kim quang. Hắn cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Không có. Đa tạ Liễu Minh đạo hữu. Nữ hoa nhìn xem mấy vị thánh nhân bên trong số chính mình công đức kim quang nhiều nhất. Nàng cũng là vội vàng cảm tạ Liễu Minh. Đa tạ Liễu Minh đạo hữu. Liễu Minh cũng là chậm rãi gật đầu. Không cần phải khách khí. Đây là ngươi nên được. Người nói vô ý. Người nghe hữu tâm A. Nhìn trước mắt Liêu Minh biểu lộ. Nữ hoa thánh nhân trên mặt cũng là xuất hiện một tia đỏ ửng. Lúc này, chỉ nhìn thấy chân trời một đóa tường vân thổi qua. Mấy vị thánh nhân nhìn xem cái kia tường vân. Cũng đều là cung cung kính kính lễ bái. Lao tử cung nên lão sư. Nguyên thủy cung nên lão sư. Tu sĩ khác nghe nói như thế. trực tiếp toàn bộ lễ bái trên mặt đất. Đầu cũng không dám ngẩng lên. Bái kiến Hồng Quân đạo tổ. Liêu Minh bái kiến sư tổ. Hồng Quân biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Thanh âm nhàn nhạt. Đều đứng lên đi. Thánh nhân cũng. Tu sĩ khác vẫn như cũ lễ bái. Đây chính là Hồng Quân đạo tổ uy nghiêm. Thánh nhân bên dưới làm kiến hôi. Hồng Quân phía dưới thánh nhân làm kiến hôi. Liêu Minh, ngươi tiến lên đây. Liêu Minh nghe nói như thế, cũng là nhìn xem Hồng Quân đạo tổ. Đám người nghe nói như thế, đều là không khỏi kinh ngạc. Đi đến bên cạnh hắn. Ngươi bổ thiên nhiệm vụ không xong sai, đây là ta tưởng thưởng cho ngươi. Chỉ nhìn thấy một đạo linh bảo từ Hồng Quân thánh nhân trong tay chậm rãi rơi tại Liêu Minh trước mặt. Đám người thấy cảnh này đều là hít một hơi lãnh khí. Bổ thiên nhiệm vụ không cho mình đệ tử cho Liêu Minh. Hoàn thành nhiệm vụ không chỉ có cho công đức, còn có linh bảo. Đây là cái đạo lý gì? Chỉ sợ lao tử đều không có dạng này đãi ngộ đi. Liên tiếp nghi vấn xuất hiện tại mọi người trong óc. Cái này Liễu Minh đến cùng có cái gì đáng giá Hồng Quân đạo tổ làm như vậy? Liễu Minh sau lưng lão tử ngược lại là mặt không biểu tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Tây Phương Nhị Thánh người đều là tập thể mộng bức. Đệ tử cảm tạ sư tổ. Liễu Minh vui tươi hớn hở tiếp nhận linh bảo. Thiện tay ném vào trong túi trữ vật. Sau 9 ngày, thánh nhân đến ta Tử Tiêu Cung. Đúng, Liễu Minh ngươi cũng tới. Hồng Quân đạo tổ nói xong lời này, trực tiếp thân hình biến mất tại chỗ. Thánh nhân cũng là cung cung kính kính đưa đi Hồng Quân đạo tổ. Các loại đạo tổ sau khi đi, ở đây cái kia có chút lớn có thể nhìn xem Liễu Minh ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Bọn họ âm thầm thề, chờ mình sau khi trở về, ngàn vạn muốn nói với chính mình gia tộc tử đệ, tình nguyện đắc tội thánh nhân, cũng không dám đắc tội Liễu Minh. Hiện tại Liễu Minh đã loáng thoáng trở thành Hồng Quân phía dưới nhất không dám trêu chọc người. Sau 9 ngày, Liễu Minh cùng Thông Thiên giáo chủ tiến về Tử Tiêu Cung. Lại nói cái này Tử Tiêu Cung vốn là tại hư không hỗn độn bên trong. Bình thường tu sĩ muốn tìm kiếm Tử Tiêu Cung đều là khó mà tìm tới. Chỉ có Hồng Quân đạo tổ muốn cho ngươi tìm tới, ngươi mới có thể tìm được. Hồng Quân đạo tổ không muốn để cho ngươi tìm tới. Như vậy ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không trông thấy Tử Tiêu Cung. Chỉ nhìn thấy Tử Tiêu Cung nhìn cũng không có vàng son lộng lẫy, chỉ là linh khí 10 phần sung túc thôi. Nhưng không có bất kỳ cái gì tu sĩ dám xem nhẹ Tử Tiêu Cung. Cửa hai tiểu đồng tử. Nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ cùng Liễu Minh đến đây. Lập tức đến đây nên đón. Chỉ nhìn thấy cả hai cái đồng tử một nam một nữ. Đều là trong mắt sáng ngời. Khuôn mặt bên trong mang theo nhàn nhạt vương giả khí tức. Trên người bọn họ tiên khí tung bay. Tư chất cực kỳ bất phàm. Liễu Minh chính là minh bạch. Cái này nhất định chính là Hạo Thiên cùng giao trì. Bái kiến Thông Thiên giáo chủ thánh nhân. Bái kiến Liêu Minh thánh nhân. Liêu Minh nghe nói như thế, cũng là khẽ cười một tiếng. Hạo Thiên sao? Ta còn chưa trở thành thánh nhân. Ngươi gọi ta một tiếng sư huynh thuận tiện. Hạo Thiên nghe nói như thế, cũng là liên tục gật đầu. Cái kia Hạo Thiên chúc sư huynh sớm ngày trở thành thánh nhân. Thông Thiên giáo chủ cùng Liễu Minh đi vào đến. Hạo Thiên, hắn là làm sao biết tên ngươi? Giao chỉ cũng là hiếu kỳ hỏi thăm. Ta cho ngươi biết đi. Tại lao tổ trong lòng. Cái kia Liễu Minh đã sớm cùng thánh nhân một dạng. Hắn đột phá thánh nhân cũng chỉ là nhìn hắn có muốn hay không đột phá. Giao chỉ nghe nói như thế cũng là che miệng. Chắc không được Hồng Quân đạo tổ muốn bọn họ đối Thông Thiên giáo chủ cùng Liễu Minh cung cung kính kính. Tiến vào Tử Tiêu Cung bên trong. Chỉ nhìn thấy bên trong linh khí dư giả. Cơ hồ đều muốn ngưng tụ trở thành thực thể một dạng. Bên trong cực phẩm linh bảo cùng cực phẩm linh căn cũng là khắp nơi có thể thấy được. Phía trước một tòa trên đại điện. Lao tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nữ hoa, Tây Phương Nhị Thánh người cũng là chờ. Liễu Minh cùng Thông Thiên giáo chủ đi vào đến. Chỉ còn chờ Hồng Quân đến. Liễu Minh nhìn trước mắt Tử Tiêu Cung. Quả nhiên là không thể tầm thường so sánh. Bên trong kỳ chân dị bảo vô số. Nhưng là nơi này chủ nhân giống như không quan tâm một dạng. Cực phẩm linh bảo cực phẩm linh căn khắp nơi ném loạn. Liễu Minh đi tới liền đá mấy kiện cực phẩm linh bảo. Đây là cỡ nào thổ hào a? Liễu Minh trong lòng không khỏi nghĩ đến. Cũng tới sao? Một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chương 154, Hạo Thiên phiền não. Nhiên đăng đến đây bái phỏng. Chương 154, Hạo Thiên phiền não. Nhiên đăng đến đây bái phỏng. Chúng thánh nhân nghe nói như thế, đều là vội vàng cung cung kính kính hướng phía trên hành lễ. Bái kiến sư tôn. Hồng Quân đạo tổ chậm rãi gật đầu. Nhìn phía dưới mấy vị thánh nhân. Lần này gọi các ngươi đến đây, là có một chuyện thương lượng. Sư tôn giảng. Lao tử thân là đại sư huynh. Tự nhiên muốn ứng hòa Hồng Quân đạo tổ. Vu tộc quyết chiến. Thiên địa hạo kiếp. Hồng hoang thế giới hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. cũng là thời điểm nên tìm một cá nhân để ý tới quản. Chúng thánh nhân nghe nói như thế, cũng là có chính mình dự định. Hồng Quân Đạo Tổ nói lời này rõ ràng liền là muốn một cá nhân đến lần nữa trưởng quản hồng hoang thế giới. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là liền vội vàng hỏi. Không biết sư tôn nên muốn tìm thế nào người đâu. Tây Phương Nhị Thánh người cũng là thần tình kích động. Sư tôn, ngài là muốn trọng lập thiên đình chi chủ sao? Hồng Quân gật đầu. Hồng hoang thế giới cần ước thúc. Trọng lập thiên đình chi chủ cũng là tất yếu. Lao tử nhìn thấy bộ dáng này. Cũng là ứng hòa nói ra. Không biết sư tôn có ý nghĩ gì. Nói xong lời này. Mấy vị thánh nhân cũng là nhìn xem Hồng Quân Đạo Tổ. Bọn họ đương nhiên là mỗi người có tâm tư riêng. Mới xây thiên đình. Để bọn hắn đệ tử đi làm một thiên đình chi chủ. Chính mình người sư tôn này cũng là có mặt mũi a. Hồng Quân nhìn xem phía dưới thánh nhân. Hắn cũng là chậm rãi gật đầu. Thiên đình chi chủ ta sớm có nhân tuyển. Lần này gọi các ngươi đến đây chính là cho các ngươi dẫn tiến. Ân. Mấy vị thánh nhân nghe nói như thế cũng là nhìn xem Hồng Quân Đạo Tổ. Hạo Thiên, Giao Chỉ, hai người các ngươi đi lên. Nghe nói như thế. Lao tử sắc mặt ngược lại là không có cái gì biểu tình biến hóa. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tây Phương Nhị Thánh người bọn họ lại là ngồi không yên. Để cửa hai đồng tử đến trưởng quản thiên đình. Bọn họ làm sao lại vui lòng. Phải biết. Chính mình đệ tử đều là người bên trong Long Phượng. Chỉ nhìn thấy Hạo Thiên cùng Giao Trì chậm rãi đi tới. Hai người bọn họ thân thể đoan trang. Cũng là nho nhã lễ độ đi tới. Bái kiến Hồng Quân Đạo Tổ. Bái kiến Hồng Quân Đạo Tổ. Gặp qua các vị thánh nhân. Đây chính là Hạo Thiên cùng Giao Trì. Hồng Quân thanh âm nhàn nhạt. Mấy vị thánh nhân tuy nhiên không vui. Nhưng là Hồng Quân Đạo Tổ quyết định bọn họ cũng không dám nói gì. Cũng liền đành phải đáp ứng. Hạo Thiên, Giao Trì. Hai người các ngươi tiến lên một bước. Chỉ nhìn thấy Hạo Thiên Giao Chỉ cung cung kính kính đi lên phía trước. Hôm nay, lập Hạo Thiên vì mới thiên đình chi chủ. Giao Chỉ, vì thiên đình chủ mẫu. Nhìn hai người các ngươi có thể thành lập trật tự mới. Để hồng hoang đại địa sớm ngày khôi phục bình thường. Hồng Quân Đạo Tổ thanh âm nhàn nhạt. Nhưng tại lúc này, hồng hoang thế giới toàn bộ sinh linh đều là nghe nói như thế. Thiên đình muốn lập một khoảng trời mới đấy sao? Tất cả mọi người đi xem một chút. Lại nói. Cái này Hạo Thiên là ai a? Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Hạo Thiên tuân mệnh. Nhất định phải sẽ không cô phụ đạo tổ chờ mong. Giao Chỉ tuân mệnh. Hồng Quân cũng là hài lòng gật gật đầu. Các ngươi mấy vị thánh nhân cũng có thể để cho mình đệ tử đến ở trong thiên đình làm quan. Giữ gìn thiên đình trật tự. Mấy vị thánh nhân cũng là gật đầu. Đúng, Liêu Minh. Lúc đầu cái này thiên đế vị trí là ngươi. Nhưng là thực lực ngươi cùng thân phận cùng thánh nhân không khác. Thứ ngươi làm thiên đế cũng là không thích hợp. Hồng Quân Đạo Tổ ngược lại là khẽ cười một tiếng. Mấy vị thánh nhân nghe nói như thế đều là mở bức. Hồng Quân đây là hướng Liễu Minh giải thích sao? Hồng Quân Đạo Tổ cả đời làm việc không cần hướng người khác giải thích. Vì sao lại dạng này? Tây Phương Nhị Thánh mắt người thần lấp lóe. Cái này Liễu Minh nhất định có thể làm cho Hồng Quân Đạo Tổ xem trọng chỗ đặc biệt. A, tốt. Liễu Minh vừa mới cũng là chú ý lực không có ở trên đây. Nghe được có người gọi hắn. Mới lập tức nói. Hồng Quân Đạo Tổ cũng là khẽ cười một tiếng. Lập tức thân hình biến mất tại chỗ. Cung tiễn sư tôn. Cung tiễn sư tôn. Nhìn xem Hồng Quân Đạo Tổ sau khi đi. Thông Thiên giáo chủ ngược lại là lập tức tới ngay vô Liễu Minh bả vai nói ra. Đồ nhi ngoan, thật cho sư tôn tăng thể diện. Nhìn xem Thông Thiên giáo chủ trên mặt cái kia kiêu ngạo biểu lộ. Mấy vị thánh nhân cũng là bất đắc dĩ. Bất quá, cái này Liễu Minh. Hắn đến cùng có cái gì chỗ kỳ lạ. Chính mình cũng là thánh nhân A. Vì cái gì liền không có dạng này đãi ngộ. Lúc này, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ lại là đi tới. Bái kiến Liêu Minh Sư Huynh. Bái kiến Liêu Minh Sư Huynh. Nhìn thấy vừa mới một màn kia. Liền xem như ngu ngốc đều hiểu nơi này nên định bợ người nào. Không biết hai vị có chuyện gì. Liêu Minh cũng là thanh âm nhàn nhạt. Bọn họ mặc dù là thiên đình chi chủ. Nhưng cùng chính mình có quan hệ gì? Sư Huynh. Thiên đình vừa mới thành lập. Còn hy vọng ngươi có thể chỉ điểm nhiều hơn. Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói ra. A, tốt, ta biết. Liêu Minh cũng là khẽ cười một tiếng. Đúng, sư tôn, chúng ta tộc còn có chút sự tình, đi trước. Liêu Minh cùng Thông Thiên giáo chủ đánh một cái bắt chuyện. Đi thôi, đồ nhi, ngươi sự tình vi sư thay ngươi làm thỏa đáng. Thông Thiên giáo chủ cũng là cười ha ha. Đối với mình tên đồ nhi này, Thông Thiên giáo chủ thế nhưng là cực kỳ yêu thương. Người nào đều không thể ngăn cản Thông Thiên giáo chủ ái đồ nhi tâm. Mọi người thấy Liêu Minh lạnh nhạt rời đi. Đều là than nhẹ một tiếng. Hạo Thiên. Ta có một người đệ tử, hắn thực lực cường đại, có thể để hắn làm Thiên Đình Đông Phương Đại Đế. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem Hạo Thiên cũng là vừa cười vừa nói. Thông Thiên giáo chủ nghe nói như thế cũng là nói đạo. Ta có một đệ tử. Hắn có thể văn thiện võ. Nhất định lấy làm Thiên Đình Thiên Sư. Ngươi cảm thấy thế nào? Hạo Thiên. Tây Phương Nhị Thánh người nhìn xem Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là không khỏi cười lạnh một tiếng. Cái này hai cái lao ra hỏa. So với chính mình cũng độc ác. Nhưng là mình cũng không thể nói để Tây Phương đệ tử đến Đông Phương làm quan đi. Thế là Tây Phương Nhị Thánh người tùy theo cũng đi. Hạo Thiên cùng Giao Trì nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ hai người bộ dáng này. Cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Hai vị thánh nhân, các ngươi nói chuyện, ta nhất định rất nghiêm túc cân nhắc. Đến lúc đó thành lập Thiên Đình, tự nhiên sẽ giáo hai vị thánh nhân. Hạo Thiên vội vàng nói. Giao Trì cũng là ở một bên phụ họa. Lao tử cười yếu ớt. Nên đi, không nên ở chỗ này quấy rầy sư tôn. Đám người nghe nói như thế. Đều là cung cung kính kính rời đi Tử Tiêu Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn trở lại chính mình đạo trận về sau. Hắn ngồi tại bên trên giường mây. Nam Cực Tiên Ông lại là bài kiến. Sư Tôn, bên ngoài Nhiên Đăng đạo nhân đến đây bài kiến. Ân. Nhiên Đăng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là đối Nhiên Đăng có ấn tượng. Hắn cũng là lúc trước cùng một chỗ nghe Hồng Quân giảng đạo một vị đại năng. Để hắn vào đi. Tốt, Sư Tôn. Chỉ chốc lát sau. Chỉ nhìn thấy một vị nhìn tuổi già sức yếu tu sĩ. Theo Nam Cực Tiên Ông đi tới. Bần đạo Nhiên Đăng bái kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tu sĩ này cũng là cung cung kính kính nói ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe nói như thế, lại là phất phất tay. Ra hiệu Nam Cực Tiên Ông rơi đến. Nam Cực Tiên Ông đi xuống đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngược lại là khẽ cười một tiếng. Nhiên Đăng đạo hữu. Làm gì như thế? Người ta cùng tại sư tôn môn hạ nghe đạo. Không cần được này đại lễ. Nguyên Thủy Thiên Tôn quan chắc lấy Nhiên Đăng. Muốn biết hắn đến cùng có tâm tư gì? Chương 155. Hạo Thiên chính là Thiên Đế. Hồng Quân hợp đạo thành công. Chương 155, Hạo Thiên chính là Thiên Đế. Hồng Quân hợp đạo thành công. Chỉ nhìn thấy Nhiên Đăng đạo nhân. Hắn ánh mắt hòa ái. Ngược lại là một bộ người thành thật tướng mạo. Nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng là có thể sống đến hiện tại đại năng. Cái nào một không phải trong lòng tràn ngập tâm nhãn. Nhiên Đăng đạo nhân ngẩng đầu lên. Hắn không khỏi hung hăng thở dài một hơi. Không dối gạt Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh nhân nói. Ta lần này đến đây là muốn gia nhập ngài giáo hội. Vì ngài làm việc. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe nói như thế. Cũng là khẽ cười một tiếng. Nhiên Đăng đạo nhân nói giỡn. Ngươi ta vì cùng một thời đại tu sĩ. Ngươi gia nhập ta giáo sẽ. Gọi là ta như thế nào tự xử đâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là khẽ cười một tiếng. Ý hắn liền là để Nhiên Đăng chính mình nói đi ra muốn làm gì. Không phải vậy lời nói. Hắn khẳng định là sẽ không đồng ý Nhiên Đăng đạo nhân yêu cầu. Nhiên Đăng nhìn xem ra mặt cười không cười Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn cũng là bất đắc dĩ. Nguyên Thủy Thánh Nhân. Ta kỳ thực ta là muốn cùng ngài tìm tòi đạo pháp. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi gật đầu. Tốt, đã Nhiên Đăng đạo hữu đến. Như vậy ta xiển giáo phó giáo chủ vị trí chính là đạo bạn ngươi. Nhiên Đăng đạo nhân cũng là chậm rãi gật đầu. Không lâu sau đó. Hạo Thiên cùng Giao Trì đi vào 33 trọng thiên phía trên. Chỉ nhìn thấy nơi này đã là rách nát không chịu nổi. Hạo Thiên cũng là than nhẹ một tiếng. Chứ cũ đón người mới đến. Ta Hạo Thiên là Thiên Đế. Chỉ nhìn thấy Hạo Thiên trong tay đạo pháp vung vẩy. Hoang vu cảnh tượng đã là không còn tồn tại. Chỉ nhìn thấy đạo pháp biến thành tiên tử tiên nữ đang đánh quét sửa sang lấy thiên đình. Giao Chỉ cũng là sử dụng chính mình đạo pháp. Đem chính mình chân tàng nhiều năm cực phẩm linh bảo bản đào thụ gieo xuống. Chế tạo một lộng lấy hậu hoa viên. Nhìn trước mắt cảnh tượng. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ cũng là liếc mắt nhìn nhau. Hạo Thiên, ngày này đế lệnh vẫn là ngươi đến ban phát đi. Chỉ nhìn thấy Hạo Thiên cầm trong tay Hồng Quân đạo tổ cho Thiên Đế lệnh. Thanh âm nhàn nhạt, truyền khắp tứ phương. Từ Vu Yêu kiếp khó kết thúc, Thiên Địa Hạo kiếp xong, Hồng Hoang thế giới trật tự hỗn loạn. Hôm nay ta Hạo Thiên, giao chỉ phụng Hồng Quân đạo tổ mệnh lệnh, một lần nữa thành lập mới Thiên Đình. Hy vọng các vị tu sĩ đều có thể đến đây tiếp nhận bổ nhiệm. Vì Hồng Hoang thế giới làm ra cống hiến. Phàm là nhận chức quan viên không nhìn thân phận, không nhìn bối cảnh, chỉ nhìn cống hiến. Thanh âm truyền khắp Hồng Hoang thế giới các ngõ ngách. Bần đạo muốn đến Thiên Đình làm quan. Ta tu luyện thời gian dài như vậy rốt cục có tác dụng. Một người tu luyện nhiều năm tu sĩ nói ra. Bần đạo cũng đến. Lần này là Hồng Quân đạo tổ bổ nhiệm Thiên Đế. Hẳn là sẽ không kém. Nghe nói như thế những tu sĩ kia nhao nhao chuẩn bị trước đến. Cái này đối với bọn hắn cái kia có thiên phú nhưng là không có bối cảnh không có tài nguyên tu luyện tu sĩ tới nói là không còn gì tốt hơn. Chỉ nhìn thấy không lâu sau đó. Thiên đình cũng rốt cục nói kiến thiết không sai biệt lắm. Hạo Thiên đi vào nguyên lai Nam Thiên Môn bên ngoài. Chỉ nhìn thấy nơi này đã là rách tung tóe. Ta Hạo Thiên chính là Thiên Đế. Chỉ nhìn thấy Hạo Thiên lấy ra một kiện cực phẩm linh bảo. Đem hắn luyện hóa thành một đạo Thiên Môn. Trực tiếp để đặt tại nguyên lai Nam Thiên Môn phía trên. Tòa này Nam Thiên Môn 10 phần uy nghiêm. Bất luận cái gì sinh linh chỉ cần là đi qua từ nơi này. Liền sẽ bị trực tiếp soi sáng ra đến nguyên hình. Thật là không uy phong. 3 ngày sau đó. Chỉ nhìn thấy Thiên Đình phía trên. Có mấy cái đại năng đệ tử đến đây. Lại có 3 ngày. Đệ tử chính mình tu luyện tán tu cũng là đến đây. Hạo Thiên nhìn xem mỗi ngày nối liền không dứt Thiên Đình. Hắn cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại Thiên Đình thật đúng là để cho ta đau đầu. Giao Trì nghe được Hạo Thiên nói chuyện. Nàng cũng là gật đầu. Cái kia có chút lớn có thể các đệ tử. Hạo Thiên không dám đắc tội. Chỉ có thể để bọn hắn đến nhận chức. Nhưng là thực lực bọn hắn cũng không có mạnh cỡ nào. Cũng chỉ là bối cảnh cường đại mà thôi. Mà đám tán tu. Bên trong thực lực cường đại cũng rất ít. May mắn có mấy cái thiên phú không tồi. Cho bọn họ tư nguyên. Bọn họ cũng là có thể làm lớn nhậm chức. Nửa năm trôi qua. Thiên đình nhìn đã là biên chế sung mãn. Cơ hồ mỗi một trên cương vị mặt đều là có tu sĩ. Hạo Thiên thiết lập tứ phương đại đế. Thập bát lộ tướng quân. 28 đường tinh tú. 30 đường lộ thiên đem. 72 đường tinh quan. Tứ đại thiên vương. Tứ đại thiên sư. Ngũ đại chân quân các loại. Trong đó tiểu chức vị đương nhiên cũng có. Thì như Bật Mã Ôn. Thổ địa. Sơn thần. Các loại. Đều là các tỷ kỳ trước. Nhìn lên trời đỉnh giờ phút này thời khắc huy hoàng. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ. Hai người bọn họ tuy nhiên mặt ngoài thập phần vui vẻ. Nhưng trong nội tâm lại là có chính mình tính kế. Lại nói. Thử tiêu cung bên trong. Hồng quân đạo tổ hắn một mực tại hợp đạo. Chỉ nhìn thấy một ngày này. Giữa thiên địa các nơi đột nhiên vang lên thần nhạc. Bên trên bầu trời khắp nơi phiêu tán bông hoa. Vô số hoang vu chi địa đã bắt đầu có sinh mệnh. Hồng hoang thế giới tu sĩ thấy cảnh này đều là một bức. Bọn họ từ từ tu luyện đến nay liền đi ra chưa được chứng kiến dạng này chẳng cảnh. Liền xem như lão tử bọn họ mấy vị thánh nhân thành thánh thời điểm. Cũng không có dạng này hùng vĩ chẳng cảnh. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Vì sao lại dạng này? Ta cũng không rõ lắm a. Chẳng lẽ là lại có thánh nhân xuất hiện? Sở hữu tu sĩ cũng đang suy đoán. Mà thông thiên giáo chủ chính là đi thẳng tới nhân tộc. Khi hắn nhìn thấy Liễu Minh ở chỗ này ngoan ngoãn ngồi thời điểm. Hắn liền minh bạch. Đây không phải Liễu Minh trở thành thánh nhân. Đỗ Nhi, ngươi có thể suy tính ra đến cùng chuyện gì phát sinh sao? Thông thiên giáo chủ giống một người hiếu kỳ bảo. Liễu Minh cũng là khẽ cười một tiếng. Chỉ nhìn thấy ngón tay hắn vung vẩy. Pháp tác thôi toán. Chỉ nhìn thấy phía trước là một mảnh hư vô. Sau đó liền là một khoảng trời. Liễu Minh kinh hãi. Thiên. Hư vô. Chẳng lẽ lại là vị kia hợp đạo thành công? Thông thiên giáo chủ nhìn xem Liễu Minh sắc mặt biến hóa. Đồ Nhi, đến cùng làm sao? Liễu Minh cũng là không nói gì. Chỉ nhìn thấy ngón tay hắn chỉ thiên khoảng không. Thông thiên giáo chủ thấy cảnh này, cũng là gật đầu. Xem ra trừ vị kia. Không có tu sĩ có thể lấy ra động tĩnh lớn như vậy. Mà thánh nhân khác bọn hắn cũng đều là trong lòng có suy đoán. Nhưng đều là không dám nói lời nào. Chỉ cần nói đàm luận liền sẽ có cảm ứng. Ai dám một mình đàm luận vị kia sự tình. Thử tiêu cung phía trên. Chỉ nhìn thấy Hồng quân đạo tổ chậm rãi mở to mắt. Hắn trong ánh mắt một nửa thanh minh. Một nửa hỗn độn. Chỉ nhìn thấy phía sau hắn xuất hiện vô số thần ma hư ảnh. Mà hắn phía trên là một cái cự đại con mắt. Đây là thiên đạo chi nhãn. Cùng ngày đạo tuần tra hồng hoang thế giới thời điểm. Thiên đạo chi nhãn mới có thể hiện hiện. Nhưng, hiện tại. Thiên đạo chi nhãn xuất hiện tại Hồng quân đạo tổ bên người. Hồng quân đạo tổ thở phào đến một hơi. Chỉ nhìn thấy trong nháy mắt hồng hoang thế giới phong vân biến đổi. Hắn xem kỹ chính mình. Phát hiện chính mình hiện tại có thể minh hồng hoang thế giới bất cứ chuyện gì. Không có chuyện gì không tại chính mình trưởng khống bên trong. Chỉ có hắn. Nhân tộc kia. Hắn phía trước một mảnh hỗn độn. Căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Hồng quân đạo tổ cũng là khẽ cười một tiếng. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ cái này nhân tộc sẽ đi đến một bước kia đâu. Chỉ nhìn thấy hắn nhẹ nhàng phất tay. Giữa thiên địa dị tượng cũng là đều biến mất. Liêu Minh tại nhân tộc. Cảm giác được một đôi mắt vẫn đang ngó chừng chính mình. Chương 156, kết nhân quả. Phục hy chuyển thế. Chương 156, kết nhân quả. Phục hy chuyển thế. Liêu Minh cười lạnh một tiếng. Trừ vị kia. Đương kim hồng hoang thế giới ai còn dám nhìn trộm chính mình. Chỉ nhìn thấy ngón tay vung dậy. Thể nội thế giới lực lượng trực tiếp bao vây quanh mình. Liễu Minh hiện tại đương nhiên không muốn bại lộ trong cơ thể mình thế giới. Tử Tiêu cung bên trên, Hồng Quân đạo tổ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vây quanh Liễu Minh. Tùy theo liền không cách nào tại khảo sát. Xem ra tiểu tử này thật đúng là có lấy chính mình một phen cơ duyên. Vừa mới chính mình cũng không nhìn thấy đối với mình lại uy hiếp đồ vật. Ngươi giúp ta thời thời khắc khắc chú ý đến tiểu tử kia. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn có hắn có bí mật gì. Chỉ nghe thấy Hồng Quân đạo tổ đối hư không nói ra. Yên tâm đi. Không ai có thể đào thoát ta giám sát. Chỉ nhìn thấy đột nhiên phía trước một chỗ hư không nhúc nhích. Một con mắt chậm rãi lộ ra nguyên hình. Liễu Minh có thể cảm giác được Hồng Quân đạo tổ thần thức không ở nơi này. Hắn cũng là cẩn thận từng ly từng tí đem năng lượng thu hồi. Hồng Quân đạo tổ. Chính là hồng hoang thế giới tối cường giả. Chính mình bây giờ còn chưa có tư bản có thể đối kháng Hồng Quân. Hoặc là đối kháng hiện tại đã hợp đạo Hồng Quân. Tuy nhiên Hồng Quân đối với mình không có cái gì để ý. Nhưng là không có người sẽ cho phép một nhìn mình không thấu người tồn tại. Cho dù là Hồng Quân. Cho dù hắn là đạo tổ. Bởi vì hắn có thể khống chế lao tử các loại thánh nhân. Liêu Minh nghĩ thầm. Chính mình cũng muốn mau chóng đột phá làm thánh nhân. Vu yêu đại chiến về sau. Thiên địa hạo kiếp về sau. Vu tộc cùng yêu tộc đều là lui ra ngoài hồng hoang thế giới lịch sử võ đài. Vu tộc từ Hình Thiên cùng Cựu Lê dẫn dắt phía dưới. Cũng là rời đi nguyên lai tổ địa. Bất quá, Liễu Minh cũng là không có quên đến chiếu cố Vu tộc. Liễu Minh đầu tiên là đi một chuyến lục đạo luân hồi. Trong địa phủ. Chỉ nhìn thấy nơi này cũng là kiến thiết mười phần hoàn mỹ. Có âm tào địa phủ. Như đầu mã diện. Mạnh bà Diêm Vương. Liễu Minh đi thẳng tới hậu thổ chỗ tại cung điện. Hậu thổ tại trong cung điện có thể cảm giác được Liễu Minh khí tức. Cũng là vội vàng ra nghênh tiếp. Bái kiến Liễu Minh đại ca. Hậu thổ gần đây tốt không? Liễu Minh cũng là khẽ cười một tiếng. Đế Giang Trúc Dung đám người gọi đại ca của mình. Hậu thổ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nắm Liễu Minh đại ca phúc, gần nhất rất tốt, chỉ là ta vậy ca ca nhóm. Hậu thổ nói đến lời này. Cũng là trong mắt u buồn chi sắc hiển lộ. Bọn họ thập nhị tổ Vu cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ thành lập Vu tộc. Hiện tại Vu tộc không còn huy hoàng. Thập nhị tổ Vu cũng chỉ còn lại hậu thổ chính mình. Ngươi cũng không cần quá mức khổ sở. Vạn vật tự có định số. Liêu Minh than nhẹ một tiếng. Bàn tay lật múa. Một cái bình nhỏ xuất hiện trong tay. Ta đem hết toàn lực mới thu thập đế giang tàn hồn. Cuối cùng mới miễn cưỡng để hắn có thể phục hồi như cũ. Hiện tại giao cho ngươi. Hậu thổ nhận lấy cái bình. Trông thấy đây là cực phẩm linh bảo. Bên trong cũng là cực phẩm linh căn tại tư dưỡng đế giang tàn hồn. Không phải vậy lời nói, đế giang tàn hồn đã sớm phá thoái. Hậu thổ cảm ơn Liễu Minh đại ca. Cung cung kính kính đối Liễu Minh được một lễ. Liễu Minh phất tay. Không cần. Liễu Minh trực tiếp thân hình biến mất tại chỗ. Đi vào hiện tại Vu tộc bộ lạc. Chỉ nhìn thấy bên trong Vu tộc cũng là có thể sử dụng pháp bảo. Liễu Minh cũng là khẽ cười một tiếng. Hình Thiên đang tu luyện. Nhìn xem không chung bóng người. Vội vàng hét lớn. Đại Vu Hình Thiên bái kiến Liễu Minh tiền bối. Còn lại Vu tộc nghe nói như thế. Cũng nhao nhao lễ bái. Bái kiến Liễu Minh tiền bối. Bái kiến Liễu Minh tiền bối. Không cần phải khách khí, tiếp tục tu luyện thuận tiện. Liễu Minh nhẹ nhàng phất tay. Tổ Vu đại điện phía trên. Liễu Minh ngồi ở chủ vị. Cửu Lê cùng Hình Thiên ngồi lần hai vị. Liễu Minh tiền bối. Ngài lần này đến vì sự tình gì? Cửu Lê cung kính nói ra. Tuy nhiên hắn hiện tại là Vu tộc tộc trưởng. Nhưng là đối với Liễu Minh. Hắn chỉ có tôn kính. Bởi vì Liễu Minh đáng giá Vu tộc tôn kính. Bần đạo đến đây cũng không có chuyện gì khác. Liền là muốn cho các ngươi Vu tộc di chuyển. Liễu Minh thanh âm nhàn nhạt. Di chuyển. Hình Thiên cũng là nghi hoặc hỏi thăm. Đúng, Vu tộc toàn bộ di chuyển đến nhân tộc phụ cận. Dạng này ta mới tốt hơn chào hỏi các ngươi. Liễu Minh nhìn xem Cửu Lê cùng Hình Thiên nói ra. Cửu Lê nghe nói như thế. Trên mặt xuất hiện vẻ hưng phấn. Hiện tại nhân tộc tại Liễu Minh dẫn đầu dưới càng ngày càng mạnh thế. Có thể cùng nhân tộc cùng một chỗ ở lại. Vu tộc không thể nghi ngờ đạt được lợi ích. Liễu Minh tiền bối. Ta Cửu Lê không thể báo đáp. Chỉ nhìn thấy Cửu Lê cũng là cung cung kính kính hướng phía Liễu Minh lễ bái. Hình Thiên cũng là sắc mặt kích động. Cảm tạ Liễu Minh tiền bối. Liễu Minh khẽ cười một tiếng. Mình có thể cũng chỉ có cái này chút. Lập tức. Tại Liễu Minh trợ giúp dưới. Vu tộc cả tộc di chuyển đến nhân tộc phụ cận địa bàn. Thế là, theo thời gian di chuyển, Vu tộc cùng nhân tộc bắt đầu thông hôn, cũng sinh ra rất nhiều cường hãn bộ lạc. Vu yêu chi chiến sau, nhân tộc dần dần bắt đầu cường thế, nhất là Liễu Minh thực lực đề bạt, trực tiếp đem nhân tộc địa vị đề bạt rất nhiều. Không ai dám trêu chọc nhân tộc, hoặc là nói không người nào dám trêu chọc nhân tộc Liễu Minh. Thủ Dương Sơn bên trên. Lao tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thông Thiên Giáo Chủ. Liêu Minh. Nữ Hoa. Mấy vị có quan hệ với nhân tộc đại nhân vật. Lao tử ngồi ở chủ vị phía trên. Hắn nhìn xem Liêu Minh khẽ cười một tiếng. Liêu Minh đạo hữu. Ngươi cảm thấy nhân tộc tương lai như thế nào? Hiện tại Lao tử cũng không dám gọi Liêu Minh vi sư chất. Gọi là Liêu Minh đạo hữu mới là tốt nhất. Liêu Minh nghe nói như thế cũng là khẽ cười một tiếng. Nhân tộc đương lập, khi mạnh. Chúng thánh nhân nghe nói như thế cũng là gật đầu. Liêu Minh thôi toán. Nhân tộc tam tổ hiện tại đã xuất hiện. Tiếp xuống liền là tam hoàng ngũ đế. Thiên hoàng chính là Phục Hy. Thế là Liêu Minh nhìn về phía nữ hoa. Nữ hoa thánh nhân, không biết Phục Hy làm gì tại. Nữ hoa nghe nói như thế. Nàng ánh mắt lấp lóe. Phục Hy là ca ca của nàng. Từ từ Phục Hy yêu tộc thân thể sau khi chết. Chính mình cũng là không để cho Phục Hy lần nữa đầu thai. Hiện tại Liễu Minh hỏi. Như vậy tự nhiên cũng nên là để Phục Hy đi đầu thai. Liễu Minh đạo hữu yên tâm. Phục Hy lập tức liền sẽ đi đầu thai. Nữ hoa thanh âm nhàn nhạt. Các vị thấy cảnh này. Cũng đều là trong lòng thầm than. Nhân tộc có Liễu Minh. Nhất định sẽ cường đại. Đây chính là cái gọi là một cá nhân để một chủng tộc cường đại đi. Lục đạo luân hồi phía trên. Nữ hoa thánh nhân mang theo trong tay linh hồn. Nhìn xem hậu thổ. Hậu thổ đạo hữu. Cà ca ta liền nhờ ngươi. Hậu thổ cũng là gật đầu. Coi như nữ hoa thánh nhân không phân phó chính mình. Chính mình cũng sẽ nghiêm túc đối đãi. Dù sao Liễu Minh cũng là đã phân phó. Yên tâm đi, nữ hoa thánh nhân, Phục Hy đạo hữu hắn liền trực tiếp đến nhân tộc. Nữ hoa gật đầu. Nhìn xem Phục Hy linh hồn đi qua lại Hà Kiểu. Bước qua Hoàng Tuyệt Lộ. Đi vào chuyển thế trước mắt. Nữ hoa hô. Cà ca. Phục Hy cũng là quay đầu. Nữ hoa minh bạch. Cái này từ biệt. Các nàng yêu tộc duyên phận đã đến đầu. Phục Hy cũng là trong mắt rưng rưng. Nữ hoa đạo hữu ngược lại là không cần phải lo lắng. Đợi Phục Hy đạo hữu khôi phục thực lực sau hắn tự sẽ nhớ tới qua lại. Hậu thổ cũng là an ủi. Cà ca, đi tốt. Nữ hoa thánh nhân gật đầu. Chỉ nhìn thấy Phục Hy đi vào lục đạo. Kết thúc yêu tộc nhân quả. Bắt đầu nhân tộc sinh hoạt. Chương 157, Bàn Đào Đại Hội. Thiên đình số mệnh. Chương 157, Bàn Đào Đại Hội. Thiên đình số mệnh. Lại nói Hạo Thiên cùng Giao Trì trọng kiến thiên đình về sau. Thiên đình thế lực cũng là dần dần cường đại lên. Nhưng là, thân là thiên đình chi chủ. Hạo Thiên tự nhiên cũng muốn có được giống đế tuấn một dạng địa vị. Dạng này mới xem như chính thức thiên đế. Nhưng là rất rõ ràng. Hiện tại Hạo Thiên cũng không có địa vị. Liền xem như cái kia chút thánh nhân đệ tử đi vào ở trong thiên đình làm quan viên. Hạo Thiên cũng phải cung cung kính kính. Hạo Thiên cái này thiên đế thật sự là làm quá oan uổng. Một ngày, Giao Chỉ nhìn xem Hạo Thiên sắc mặt âm tình bất định. Nàng cũng là than nhẹ một tiếng. Hạo Thiên, ta bàn đào linh căn đã kết quả. Chúng ta sao không đến tổ chức bàn đào đại hội? Hạo Thiên nghe nói như thế. Cũng lạ như có điều suy nghĩ. Tổ chức bàn đào đại hội. Có thể lung lạc nhân tâm. Đến lúc đó cũng có thể nhìn xem hồng hoang thế giới cái kia chút chủng tộc đối thái độ mình. Vậy liền sau 10 ngày tổ chức bàn đảo đại hội. Hạo Thiên trên mặt mới là xuất hiện vẻ vui mừng. Tổ chức bàn đảo đại hội. Có thể nói là nhất cử mấy cái được. Thế là Hạo Thiên thông chi chính mình thiên đình bên trong sở hữu quan viên. Để bọn hắn đến bố trí bàn đảo đại hội tới đón tiếp thánh nhân. Sau 10 ngày. Chính là bàn đảo đại hội chính thức tổ chức thời gian. Chỉ nhìn thấy các tu sĩ đều là tràn đầy phấn khởi tới tham gia. Đối với cái kia chút cái khác chủng tộc tu sĩ tới nói. Cực phẩm linh căn phía trên kết bàn đảo cũng là rất có sức hấp dẫn. Chỉ nhìn thấy thiên đình đều là răng đèn kết hoa. Khắp nơi tiên khí tung bay. Vô số tiên nữ tại bốn phía du tẩu. Vô cùng náo nhiệt. Hồng hoang thế giới vô số chủng tộc cũng là nhao nhao tới tham gia bàn đảo đại hội. Tuy nhiên bọn họ không tán đồng Hạo Thiên. Nhưng là dù sao cũng là Hồng Quân Đạo Tổ tự mình phong thiên đế. Bọn họ tự nhiên là muốn cho Hồng Quân Đạo Tổ mặt mũi. Thiên đình phía trên. Một mảnh tường hòa. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ thân là thiên đế cùng chủ mẫu ngồi tại phía trên. Một bộ trang nghiêm bộ dáng. Chỉ nhìn thấy thiên đình mỗi cái quan chức cũng đều là các ti nó vị. Có chính mình trật tự. Chỉ nhìn thấy những chủng tộc kia tộc trưởng cũng là nhao nhao đến. Bọn họ vị trí là cách Hạo Thiên gần. Mà cách Hạo Thiên gần nhất chính là mấy vị thánh nhân chỗ ngồi. Chỉ nhìn thấy Hạo Thiên đang cùng mấy vị đại thần trò chuyện với nhau. Bên ngoài truyền đến một tiếng như tiếng kêu âm. Đám người nghe nói như thế. Đều là liền vội vàng đứng lên. Cái này nhất định là lão tử đến. Ở đây được tu sĩ đều là ra đi nghênh đón. Chỉ nhìn thấy. Hư không về sau. một con trâu chính đang chậm rãi bay qua đến. Hạo Thiên bái kiến lão tử sư huynh. Cung nghênh lão tử thánh nhân. Cung nghênh lão tử thánh nhân. Chỉ nhìn thấy cái kiêm ngưu rơi tại thiên đình phía trên cũng là biến mất. Một thân ảnh tiên phong đạo cốt chậm rãi gật đầu. Hạo Thiên vội vàng mang theo lão tử tiến về vì thánh nhân an bài chỗ ngồi. Lão tử sư huynh, bên trong. Lão tử nghe nói như thế, cũng là chậm rãi gật đầu, cũng không nói chuyện. Kỳ thực hiểu biết lão tử tu sĩ đều hiểu. Lão tử tu luyện vô dục vô cầu, tự nhiên là sẽ không để ý cái này chút hư danh. Nếu không phải là Hồng Quân đạo tổ lời nói, chỉ sợ lão tử cũng sẽ không đến. Một đóa tường vân cũng là chậm rãi đến. Đám người lần nữa bái kiến. Hạo Thiên cung nên Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bái kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bái kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vô số tu sĩ đều là cung cung kính kính lại một lần nữa lễ bái. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là chậm rãi gật đầu. Nhìn trước mắt thiên đình cảnh tượng, cũng là khẽ cười một tiếng. Đi vào đến, cùng lão tử ngồi cùng một chỗ. Căn bản không có quan tâm tu sĩ khác ánh mắt. Liêu Minh cùng Thông Thiên giáo chủ cũng là tùy theo đi vào. Nhìn thấy Liêu Minh đến, Hạo Thiên càng là cung cung kính kính đến đây nên đón. Bái kiến Liêu Minh sư huynh. Bái kiến Thông Thiên sư huynh. Liêu Minh cũng là gật đầu. Cũng không cùng Hạo Thiên quá nhiều nói chuyện với nhau. Hắn cùng Thông Thiên giáo chủ cũng là đi vào đến. Ngồi tại cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối lập một bên khác. Nữ hoa thánh nhân đến. Hạo Thiên cũng là trước đi nên đón. Nữ hoa đi vào đến. Nhìn thấy hai phe chỗ ngồi. Nàng cũng là nhìn thấy Liêu Minh. Hướng thẳng đến Liêu Minh bên kia đi qua đến. Ngồi tại Liêu Minh bên cạnh. Nhìn xem tu sĩ khác đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Nữ hoa thánh nhân lúc nào cùng Liễu Minh quan hệ tốt như vậy? Phải biết. Trước kia nữ hoa đều là ngồi tại lão tử bên cạnh. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cũng đều là không dám nói gì. Đây chính là thánh nhân sự tình. Chính mình cái này chút thực lực lòng đất nào có tư cách đến bình luận. Hạo Thiên nên đón Tây Phương nhị thánh người về sau. Cũng là vội vàng đi tới lôi kéo làm quen. Tuy nhiên cái này chút thánh nhân cũng là vì cho Hồng Quân mặt mũi mới đến tham gia. Nhưng là cũng phải dựa vào Hạo Thiên tranh thủ a. Hạo Thiên đi lên phía trước. Đầu tiên là cảm giác Lao Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tới tham gia yến hội. Lao Tử Sư Minh, Nguyên Thủy Sư Minh. Mười phần cảm tạ ngài tới tham gia yến hội. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là khẽ cười một tiếng. Hạo Thiên cũng không tất đa tạ. Đúng, ta nghe nói ngươi thiên đình tứ ngự chi vị vẫn chưa có người nào tuyển. Ta có một thí sinh thích hợp. Hạo Thiên nghe nói như thế. Ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Không biết sư huynh nói vị nào đâu. Ta đại đệ tử Quảng Thành Tử. Hán thiên phú siêu quần. Tự nhiên nhưng thắng mặc cho ngươi đại đế chi vị. Hạo Thiên cũng là liền vội vàng gật đầu. Ai bảo chính mình cần đâu. Chỉ có thể là nhịn đau cắt thịt. Đem cái này đại đế vị trí cho Quảng Thành Tử. Tốt. Sư huynh. Quảng Thành Tử nhất định có thể thắng nhậm chức. Hạo Thiên bất đắc dĩ. Đi đến Liêu Minh cùng Thông Thiên giáo chủ bên cạnh. Liêu Minh sư huynh, nhân tộc phát triển nếu là cần bất cứ chuyện gì ta có thể giúp một tay lời nói. Ta nhất định toàn lực trợ giúp. Hạo Thiên cung cung kính kính nói ra. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lão Tử. Hạo Thiên mặc dù là tôn kính. Nhưng là cũng chỉ là tôn kính thôi. Nhưng đối với Liêu Minh. Hạo Thiên thế nhưng là kính sợ. Có thể làm cho Hồng Quân đạo tổ lau mắt mà nhìn tu sĩ. Làm sao có thể đồng dạng. Hạo Thiên đi theo Hồng Quân đạo tổ thời gian dài như vậy. Tự nhiên là đối Hồng Quân đạo tổ cực kỳ hiểu biết. Hạo Thiên lần này cử động cũng là bình thường. Cũng không cái gì cần trợ giúp, Hạo Thiên khách khí. Liêu Minh cũng là khẽ cười một tiếng. Ấy! Hạo Thiên thiên đế! Liêu Minh không cần trợ giúp. Ta nhưng cần trợ giúp a. Một không hài hòa thanh âm truyền tới. Chỉ nhìn thấy chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người cũng là chân đạp tường vân chậm rãi đi tới. Tiếp dẫn sư huynh, chuẩn đề sư huynh. Các ngươi nhị thánh người cũng không cần cầm tiểu đệ nói đùa. Hạo Thiên cũng là vội vàng trước đi nghênh đón. Chuẩn đề tiếp dẫn đi vào đến. Hai người bọn họ cũng là ngồi cùng một chỗ. Cũng không cùng Thông Thiên giáo chủ hoặc là Lao Tử ngồi cùng một chỗ. Không biết sư huynh có gì cần ta trợ giúp đâu. Hạo Thiên cũng là cười kết nối dẫn nói ra. Tiếp dẫn cười ha ha. Bần đạo muốn cái này thiên đình số mệnh. Không biết Hạo Thiên thiên đế có bỏ được hay không đâu. Chung quanh tu sĩ nghe nói như thế đều là một bức. Cái này Tây Phương nhị thánh người vừa ra khỏi miệng liền là như thế kình bạo sao. Khí vận. Chính là thiên đình tồn tại căn bản. Khí vận không có. Thiên đình hủy diệt. Cái này tiếp dẫn thật đúng là bỏ được mở miệng A. Hạo Thiên cũng là khẽ cười một tiếng. Sư huynh nói giỡn. Đây là Hồng Quân lão sư tặng cho thiên đình. Bần đạo cũng không dám một mình tặng cho sư huynh A. Liễu Minh nhìn trước mắt Tây Phương nhị thánh người. cũng là khẽ cười một tiếng. Hai người này còn thật không biết xấu hổ. Chương 158, Thánh nhân tâm tư. Liêu Minh thu đồ đệ. Chương 158, Thánh nhân tâm tư. Liêu Minh thu đồ đệ. Ban đào đại hội nhìn một mảnh hòa thuận. Kỳ thực bên trong sớm đã là đối chọi gay gắt. Nhất là mấy vị thánh nhân. Bọn họ tâm tư dị biệt. Cũng muốn vì chính mình cầm lấy lớn nhất lợi ích. Hạo Thiên nhìn xem mấy vị thánh nhân cũng là chuyện trò vui vẻ. Trong lòng của hắn đã sớm hận thấu cái này chút thánh nhân. Đều là đem chính mình đệ tử sắp xếp vào ở trong thiên đình. Bất quá, hiện tại lại có thể làm sao? Thực lực mình không bằng thánh nhân. Chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Chính mình thế lực cũng không bằng đế tuân thái nhất. Hạo Thiên cũng là các nơi ứng phó. Đến A, bên trên bàn đảo. Hạo Thiên vì sinh động bầu không khí vội vàng nói. Vô số tiên nữ bưng bàn đảo đưa đến các vị tu sĩ trước mặt. Bầu không khí cũng là trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Hạo Thiên lúc này mới đưa một hơi. Lúc đầu tổ chức cái này bàn đảo đại hội là vì củng cố chính mình thế lực, dựng nên hy vọng. Hiện tại có mục đích gì cũng không có đạt tới. Ngược lại còn chính mình sinh đầy bụng tức giận. Hạo Thiên bất đắc dĩ. Ngồi tại thủ tọa phía trên. Cầm lên trong tay mình lưu ly trản. Chư vị sư huynh, các vị thánh nhân, các vị tộc trưởng. Hạo Thiên mười phần cảm kích các vị đến đây tham gia cái này bàn đảo đại hội. Hạo Thiên kính các vị một chén. Hạo Thiên giơ lên chén rượu. Hiện trường các loại cái kia có chút lớn có thể nghe nói như thế cũng đều là gật đầu. Hạo Thiên thiên đế khách khí. Đây là chúng ta phải làm. Về sau có chuyện cũng là miễn không phiền phức Hạo Thiên thiên đế. Lẫn nhau chiếu cố. Bọn họ dù sao an bàn đảo. Chính mình cũng sẽ nói đường hoàng lời nói. Về phần các thánh nhân. Bọn họ trực tiếp đem Hạo Thiên nói chuyện coi nhẹ. Hạo Thiên thấy cảnh này, trên mặt cũng là không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là trong nội tâm đã sớm đem cái này chút thánh nhân mắng một lần. Cái này chút thánh nhân. Cả ngày vừa mới ở trên. Đương nhiên sẽ không lý giải trong cơ thể cái này chút thực lực thấp tu sĩ cảm giác. Mà Liễu Minh nhìn xem Hạo Thiên ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên quan mang. Hắn cũng là khẽ cười một tiếng. Thân thể ở tại vị. Phải làm nó trước. Yến hội tuy nhiên vẫn là tiến hành. Trong lúc đó, cũng là có vô số chủng tộc tộc trưởng đến đây bái phỏng mấy vị thánh nhân. Đại đa số tu sĩ đều là đến bái phỏng Liễu Minh cùng Lão Tử. Dạng này Tây Phương nhị thánh người cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm giác được rất bất đắc dĩ. Hắn Liễu Minh còn chưa trở thành thánh nhân đâu. Liền đã đông như chảy hội. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem có mấy vị tộc trưởng tại bái phỏng Liễu Minh. Hắn cũng là ánh mắt lãnh đạo. Cái này Liễu Minh, bất quá chỉ là một chuẩn thánh. Có cần phải sao? Lão Tử nghe nói như thế. Cũng là không nói gì. Bất quá hắn biết rõ. Liễu Minh, cái tên này. Đã tại hồng hoang thế giới không ai không biết. Liễu Minh tiền bối. Ta có một đứa con trai. Hắn thiên phú cũng là cực kỳ cường hãn. Có thể hay không để hắn đi theo ngài tu hành một đoạn thời gian đâu. Một chủng tộc tộc trưởng nhìn xem Liễu Minh biểu lộ cuồng nhiệt nói ra. Liễu Minh nhìn xem hắn biểu lộ. Cũng là cảm giác được bất đắc dĩ. Có quá nhiều loại tộc tộc trưởng tìm đến mình. Không phải để con trai mình, liền là để cháu mình theo đuổi theo chính mình. Nhìn xem trong tay hắn phong phú lễ vật. Thông Thiên giáo chủ ngược lại là cười cười. Muốn cho hắn đi theo Liễu Minh cũng có thể. 3 ngày sau, nhân tộc sẽ cử hành một lần chọn lựa đệ tử nghi thức. Đến lúc đó để ngươi nhi tử đến liền có thể. Người tộc trưởng kia nghe nói như thế, cũng là liền vội vàng gật đầu. Liễu Minh nhìn xem Thông Thiên giáo chủ bộ dáng này. Cũng là khẽ cười một tiếng. Sư tôn, ta bình thường nào có cái kia lòng dạ thanh thản nghĩ đến chiếu cố bọn họ tu hành a. Thông Thiên giáo chủ lại là gật gật đầu. Ta lại không bảo ngươi đến chiếu cố a. Bọn họ không phải muốn đuổi theo tùy ngươi sao. Theo thì cho một hư danh. Để chính bọn hắn tu luyện đi là được. Thông Thiên giáo chủ nhìn trong tay mình linh bảo cũng là khẽ cười một tiếng. Nhìn xem Thông Thiên giáo chủ bộ dáng. Liễu Minh cũng là chậm rãi gật đầu. 3 ngày sau. Nhân tộc tổ địa bên trong. Chỉ nhìn thấy bên ngoài cũng sớm đã là kín người hết chỗ. Vô số chủng tộc. Vô số thiên tài. Vô số cường giả. Từ 3 ngày trước đó. Thông Thiên giáo chủ tại bàn đào thịnh hội phía trên nói ra cái kia lời nói về sau. Hồng hoang thế giới sở hữu thiên tài đều là nổ. Liễu Minh tiền bối muốn thu đồ. Cái gì? Liễu Minh tiền bối muốn thu đệ tử thân truyền. Cái gì? Liễu Minh tiền bối muốn thu quan môn đệ tử. Thế là, liền xuất hiện dạng này cảnh tượng. Cơ hồ hồng hoang thế giới sở hữu thiên tài cũng hội tụ ở đây. Lao Ú Quy nhìn xem nhiều tu sĩ như vậy cũng là hô to đến. Muốn làm Liễu Minh tiền bối đệ tử. Đầu tiên đến chính mình giao một kiện trung phẩm linh bảo phí báo danh. Thế là, Lao Ú Quy cùng Nhai Tý liền tại vô số thiên tài cùng đại năng nhìn chăm chú phía dưới. thu lại phí báo danh. Đại gia mau tới giao phí báo danh a. Nhanh nhanh nhanh. Cơ bất khả thất. Những thiên tài kia đều là nhao nhao xông qua đến. Chỉ chốc lát sau, Lao Ú Quy cùng Ngai Ti đã kiếm lợi là đầy buồn đầy bát. Cái kia, tiền bối. Liêu Minh tiền bối thích gì dạng đệ tử a? Chỉ nhìn thấy một thiên tài trực tiếp đem một kiện cực phẩm linh bảo vụng trộm đưa cho Lao Ú Quy. Lao Ú Quy cũng là giả vờ chính đáng nói ra. Ta lão đại sao? Hắn ưa thích có ngày phú. Bất quá, trọng yếu nhất, hắn ưa thích linh bảo nhiều. Đám người nghe nói như thế đều là xôn xao. Liêu Minh cùng thông thiên giáo chủ ở bên trong nhìn xem bên ngoài hết thảy. Đồ nhi, ngươi có hay không tâm ý đệ tử đâu? Thông thiên giáo chủ cũng là hỏi thăm. Liêu Minh nhìn xem bên ngoài. Chỉ nhìn thấy bên ngoài ngược lại là có một mực hầu tử hấp dẫn hắn phải chú ý. Chỉ nhìn thấy con khỉ kia hắn ánh mắt nhạy bén. Bất quá trên thân luyện một kiện hạ phẩm linh bảo đều không có. Tự nhiên là không có tại Lao Ố Quy nơi đó báo danh. Hắn chỉ là quan sát từ đằng xa. Nhìn xem hắn ánh mắt. Liêu Minh có thể minh bạch tâm tình của hắn. Đối với cường giả khát vọng. Thông thiên giáo chủ nhìn xem Liêu Minh ánh mắt. Cũng là chú ý tới con khỉ kia. Thông tí viên hầu. Tứ đại linh hầu thứ nhất. Hắn nếu để cho ngươi coi đệ tử ngược lại là hắn phúc phận. Bên ngoài thiên tài thiên phú không thể so với hắn yếu. Thông thiên giáo chủ chậm rãi nói ra. Liêu Minh cũng là gật đầu. Xem duyên phận đi. Liêu Minh cùng thông thiên giáo chủ chậm rãi đi ra đến. Bên ngoài tu sĩ nhìn thấy hai vị đi ra. Đều là cung cung kính kính hành lễ. Bái kiến Liêu Minh tiền bối. Bái kiến thông thiên giáo chủ. Nhìn xem phía dưới tu sĩ đều là cung cung kính kính hành lễ. Liêu Minh cũng là nhẹ nhàng phất tay. Đem bọn hắn toàn bộ nâng đỡ. Lao Ố Quy nhìn thấy Liêu Minh đi ra. Cũng là vội vàng đi vào Liêu Minh bên người. Lão đại, vậy ta bắt đầu. Liêu Minh gật đầu. Đầu tiên đâu? Hoan nghênh đại gia đi vào nhân tộc tổ địa. Cũng là ta đại ca Liễu Minh vị trí. Tiếp theo đâu, lần này chủ yếu là vì thu 5 người đệ tử. Hy vọng tất cả mọi người có thể tốt tốt phát huy thực lực mình. Tuyệt không cho phép làm việc thiên tư. Lao Ố Quy nghĩa chính ngôn từ nói ra. Tất cả mọi người là bất đắc dĩ. Không cho phép làm việc thiên tư. Ngươi vừa mới đang làm gì? Bất quá, tất cả mọi người là cung cung kính kính hành lễ. Vạn nhất về sau thật trở thành Liễu Minh đệ tử đâu? Đây không phải là liền một bước lên trời sao? Bọn họ còn muốn thật bắt lấy cơ hội này. Liêu Minh chú ý tới cái kia thông tí viên hầu. Chỉ nhìn thấy hắn trong ánh mắt cũng là có một tia ước mơ. Chương 159, kia cá nhân đệ tử. Hầu tử kiên nghị. Chương 159, kia cá nhân đệ tử. Hầu tử kiên nghị. Tỷ thí tổng cộng chia làm 3 cửa ải. Vừa đóng đo pháp. Hai quan chắc lực. Tam quan đo pháp. Nhai tí thanh âm vang dội tại mảnh không gian này vang lên. Ngai tí uy áp trực tiếp ép những tu sĩ kia đều là ngoan ngoãn gật đầu. Thông thiên giáo chủ nhìn thấy ngai tí vậy mà cũng là đột phá chuẩn thánh trung kỳ đi thẳng đến chuẩn thánh điên phong. Hắn cũng là không khỏi khẽ cười một tiếng. Đi theo tại Liễu Minh bên người Lao Ố Quy trực tiếp từ Đại La Kim Tiên đến chuẩn thánh sơ kỳ. Ngai tí cũng là có chỗ đột phá. Tiến triển nhanh chóng nhất chính là Khổng Tuyên. Trước đó hắn vẫn là Kim Tiên. Hiện tại thế mà đến cùng Lao Ố Quy một cảnh giới. Chỉ nhìn thấy Liễu Minh cũng là bàn tay vung dậy. Đại đạo pháp tắc buộc phát ra đến. Không trung trong nháy mắt xuất hiện một cái ảo cảnh. Thông thiên giáo chủ thấy cảnh này cũng là kinh ngạc. Cái này. Trực tiếp cấu tạo đi ra một cái ảo cảnh. Cường đại như vậy sao? Thông thiên giáo chủ nhìn xem Liễu Minh. Cảm giác mình hiện tại đã không hiểu hắn. Bản lĩnh kia thật sự là quá cường đại. Nhìn xem cái kia huyễn cảnh bên trong hoa điểu trùng ngư. Có các loại linh căn cùng linh bảo. Bên trong khảo nghiệm cũng là tầng tầng phức tạp. Ngoan đồ nhi. Có cần phải cường đại như vậy sao? Thông thiên giáo chủ bất đắc dĩ nói ra. Liêu Minh nghe nói như thế. Cũng là khẽ cười một tiếng. Sư tôn, đây cũng là vì tìm ra tốt hơn đệ tử sao? Cái kia có chút lớn có thể nhóm tận mắt nhìn thấy Liêu Minh trực tiếp dựng huyễn cảnh. Bọn họ đều là trực tiếp một bước. Cái này cần cường đại cỡ nào tinh thần lực cùng pháp tắc ca? Các vị bắt đầu đi. Lao Ú Quy nhìn xem những tu sĩ kia đều là mộng bức bộ dáng cũng là vội vàng nói. Chỉ nhìn thấy hồng hoang thế giới cơ hồ một hai ngày mới cũng hội tụ ở này. Đương nhiên, một nửa khác thiên tài đều là tam giáo môn hạ. Chỉ nhìn thấy bọn họ đều là nhao nhao tràn vào trong ảo cảnh. Liêu Minh ngón tay điểm nhẹ. Một vài bức hình ảnh xuất hiện tại các vị đại năng trước mặt. Các vị có thể tùy ý quan sát. Cái kia có chút lớn có thể đều là nhao nhao hướng phía Liêu Minh bái tạ. Những thiên tài kia lại được đều là bọn họ đệ tử. Bọn họ đương nhiên là quan tâm. Cũng không thể để bọn hắn ở bên trong thụ thương. Huyễn cảnh bên trong. Chỉ nhìn thấy vô số thiên tài đều là đi vào hải thứ nhất. Khảo nghiệm pháp tắc cửa khẩu. Bên trong một người thủ vệ người thanh âm uy nghiêm vang lên. Mỗi một cái tu sĩ tiến vào đại môn, đều sẽ bị phân phối đến một cái ảo cảnh bên trong. Mỗi một cái ảo cảnh vì cựu tầng. Thông qua số tầng càng nhiều đại biểu pháp tắc lĩnh ngộ lực càng cao. Những thiên tài kia nghe nói như thế, đều là nhao nhao lòng tin tràn đầy tiến vào pháp tắc lĩnh ngộ bên trong. Liêu Minh ánh mắt chú ý tới cái kia thông tí viên hầu. Chỉ nhìn thấy hầu tử đi vào huyễn cảnh. Bên trong nháy mắt xuất hiện một người thủ vệ. Thủ vệ hướng thẳng đến Liêu Minh xông qua đến. Hầu tử cũng là vội vàng ứng đối. Chỉ nhìn thấy hầu tử một quyền nện vào thủ vệ trên thân. Phát hiện vị trí đầu não thân thể trực tiếp không còn tại. Mà thủ vệ trong tay pháp tắc chi lực thì là hung hăng mang hướng hầu tử. Đem hắn đánh bay. Liêu Minh cũng là khẽ cười một tiếng. Cái con khỉ này. Thật là có điểm lỗ mãng. Mà những thiên tài khác bọn họ cũng là chú ý tới bên trong chỗ kỳ lạ. Cũng đều là nhao nhao vận dụng chính mình pháp tắc đến đối kháng trong đó thủ vệ. Bên trong xuất sắc nhất một vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn sao đột phá đến tầng thứ 7. Cũng là rất khó được. Thông thiên giáo chủ nhìn xem tu sĩ kia pháp tắc. Hắn ánh mắt cũng là lấp lóe. Tu sĩ kia. Hắn công pháp vì sao quen thuộc như thế? Ân. Liêu Minh nghe nói như thế cũng là nhìn chăm chú xem đến. Chỉ nhìn thấy vị thiên tài kia vậy mà một thân không gian pháp tắc tu luyện lô hỏa thuần thanh. Hắn trực tiếp dễ dàng phá giải tầng thứ 7 cửa khẩu. Những thủ vệ kia ở trước mặt hắn đơn giản liền là cùng tiểu hài tử một dạng. Không gian pháp tắc. Thông thiên giáo chủ cũng là thì thào nói ra. Liêu Minh cũng là nghĩ đến. Tại hồng hoang thế giới, duy nhất đem không gian pháp tắc tu luyện lỗ hỏa thuần thanh là vị kia đại tiên. Thiên thiên tài này hoặc là đệ tử của hắn đi. Lại nhìn về phía thông tí viên hầu. Chỉ nhìn thấy hắn 10 phần gian nan thông qua cửa thứ 3. Mà đại bộ phận thiên tài đều đã đến đệ ngũ quan. Liêu Minh cũng là khẽ cười một tiếng. Chỉ nhìn thấy cái con khỉ này nhìn xem đệ tứ quan thủ vệ cũng là đau cả đầu. Vừa đóng so vừa đóng cường đại. Với lại đều là tu hành pháp tắc chi lực. Hầu tử sắc mặt cũng là tràn ngập bất đắc dĩ. Chỉ nhìn thấy hắn lạnh nhạt vận dụng chính mình pháp tắc đến công kích cái kia thủ vệ. Mà tại những thiên tài khác trước mặt như là hài tử đồng dạng 4 tầng thủ vệ tại hầu tử trước mặt cơ hồ có thể vận dụng pháp tắc đánh nổ hắn. Liêu Minh nhìn xem cũng là đến hứng thú. Hắn cũng muốn nhìn xem hầu tử nên như thế nào phá giải thủ vệ này. Thủ vệ trên thân pháp tắc chi lực từng cơn vung đẩy. Trực tiếp đem cái kia hầu tử đánh liên tục lùi lại. Thông thiên giáo chủ cũng là chú ý tới cái này hải thứ nhất bên trong thông quan chậm nhất cái kia coi là. Cái này tiểu hầu tử xem ra vẫn có chút tính cách à, cùng ngươi khi đó một dạng. Liêu Minh nghe nói như thế cũng là chậm rãi gật đầu. Ai cũng không phải từ vừa mới bắt đầu liền là thập phần cương đại. Bao quát cái kia chút thánh nhân. Đều là từng bước một đi đến đỉnh phong. Chỉ có bất khuất tâm. Mới là trở thành cường giả thiết yếu điều kiện. Chỉ nhìn thấy hầu tử từng bước một bị buộc đến tuyệt lộ. Nhưng là hắn cũng là học được thủ vệ pháp tắc phương pháp công kích các loại. Liêu Minh thiết lập cái này và cửa khẩu kỳ thực bên trong cũng là có dạy bảo ý vị. Liền là xem bọn hắn có thể hay không từ đó học được đồ vật. Có người thông qua tầng thứ 9. Một thanh âm xuyên qua. Liêu Minh xem đến. Quả nhiên là cái kia tinh thông thời gian pháp tắc tu sĩ. Hắn đã đi ra cửa hải thứ nhất thẻ. Mà hạng 2 vẫn là tại tầng thứ 7. Nhìn đến đây. Thông thiên giáo chủ cũng là khẽ cười một tiếng. Xem ra cái này đệ tử ngươi thị phi thu không thể. Liêu Minh lại là cũng không nói chuyện. Hắn loang thoáng cảm giác được bên trong hư không có người đang dòm ngó chính mình. Theo thứ 2 cái tu sĩ xuất quan. Thứ 3, thứ 5. Những tu sĩ kia đều là lục tục ngo ngoe đi ra cửa khẩu. Cuối cùng ải thứ nhất bên trong chỉ còn lại có một cái tu sĩ. Liền là con khỉ kia. Xem, con khỉ kia cũng muốn tới làm Liễu Minh tiền bối đệ tử. Thật sự là nói chuyện viển vông. Đúng vậy a, hắn luyện đệ lục quan cũng trải qua lao lực như vậy. Chớ nói chi là cửa ải phía sau. Chúng thiên tài đều là nghị luận ầm ĩ. Lao Ú Quy nhìn xem con khỉ kia cũng là hỏi thăm. Lão đại, nếu không để hắn trở về đi. Đây không phải lãng phí thời gian sao. Liêu Minh lại là nhẹ nhàng nâng đầu. Đến chúng ta tộc. Liền là hữu tâm hướng đạo. Tu sĩ khác nghe nói như thế, cũng đều là không tại nói nhảm. Đều là nhìn xem con khỉ kia. Chỉ nhìn thấy hắn vụng về học tập thủ vệ pháp tắc. Hắn lần lượt bị đánh ngã. Lại một lần lần. Rốt cục. Tại đệ cửu quan. Hắn bị đệ cửu quan thủ vệ đánh tới vô số lần về sau. Rốt cục đi ra cửa hải thứ nhất thẻ. Nhìn xem hầu tử trong mắt kiên nghị. Liêu Minh cũng là chậm rãi gật đầu. Cửa thứ 2 mở ra. Cửa thứ 2 khảo nghiệm lực. Cũng chính là thân thể thực lực. Cũng phân làm 9 quan. các vị thiên tài nghe nói như thế đều là có người hoan hỉ có người buồn sầu. Bọn họ có là pháp tắc cường hãn, có là thân thể cường hãn, không giống nhau. Chương 160, Dương Thiên, Dương Mi đệ tử. Chương 160, Dương Thiên, Dương Mi đệ tử. Đến cửa thứ hai, hầu tử ưu thế cũng liền phát huy ra. Hắn thân là tứ đại linh hầu thứ nhất, tự nhiên là thân thể thực lực cường hãn. Bất quá, có người mạnh hơn hắn. Chỉ nhìn thấy trước đó cái kia ải thứ nhất đệ nhất thông quan tu sĩ thân thể thực lực lại là so hầu tử càng mạnh. Trực tiếp thông quan đến đệ ngũ quan. Những thiên tài khác đều là một bước. Người này là thiên tài chân chính A. Hắn đến cùng là ai nhà thiên tài? Đúng A, hắn thật cường đại A. Cái kia có chút lớn có thể nhóm cũng đều là đang thảo luận. Liêu Minh nhìn xem tu sĩ kia. Cũng là khẽ cười một tiếng. Có chút ý tứ A. Thông thiên giáo chủ cũng là nhìn chằm chằm tu sĩ kia. Muốn biết hắn đến cùng là lai lịch gì. Cửa thứ hai ngược lại là đào thải không ít tu sĩ. Pháp tắc giải thứ nhất là hồng hoang thế giới sở hữu tu sĩ đều là nhất định phải tu luyện. Cửa thứ hai lực cũng chính là cường độ thân thể ngược lại cũng không phải sở hữu tu sĩ đều sẽ đi tu luyện. Bởi vì tu luyện thân thể cường độ bình thường đều là yêu tộc, vu tộc dạng này trời sinh thực lực cường hãn. Chỉ nhìn thấy cái kia thần bí tu sĩ lại một lần nữa đệ nhất đi ra cửa khẩu thứ hai. Mà hầu tử cũng là đuổi sát phía sau thứ hai đi tới. Liêu Minh cũng là đối cái này thần bí tu sĩ cảm thấy hiếu kỳ. Bất quá, cửa thứ ba cũng có thể thấy được đến hắn là từ đâu mà đến. Nhìn xem cái kia chút đào thải tu sĩ. Liêu Minh cũng là nhẹ nhàng phất tay. Hiện tại là thứ ba cửa khẩu. Khảo nghiệm nội dung liền là tại cửa thứ ba yên tĩnh ngồi thuận tiện. Của ta hội khảo xem xét trong lòng các ngươi. Phía dưới tu sĩ nghe nói như thế cũng là gật đầu. Mà thông quan cửa thứ hai thiên tài đều là cảm thấy may mắn. Chỉ cần thông quan cửa thứ ba liền có cơ hội trở thành Liễu Minh đệ tử. Cửa thứ ba mở ra. Liễu Minh trực tiếp tự mình khống chế cửa thứ ba. Chỉ nhìn thấy Liễu Minh có thể nhìn thấy tại cửa thứ ba bên trong sở hữu thiên tài chờ ta nền tảng cùng xuất xứ. Nhưng, duy chỉ có nhìn không ra cái kia thần bí tu sĩ. Liễu Minh cũng là khẽ cười một tiếng. Có thể ngăn trở mình dò xét, thấp nhất cũng là lao tử cái kia một cấp bậc thánh nhân. Xem ra trước mắt tên thiên tài này một thân pháp tắc chính là Dương Mi giáo không thể nghi ngờ. Liêu Minh cũng là nhìn thấy hầu tử qua lại. Hầu tử sinh ra ở man hoang chi địa. Hắn cũng là chính mình tu luyện, chưa từng có bất kỳ môn phái nào. Tu tập công pháp đều là tự mình tìm tòi hoặc là thăm dò được đến. Liêu Minh chậm rãi gật đầu. Cái con khỉ này cũng là thông qua chính mình cửa thứ ba. Mà tu sĩ khác, cũng là có mấy cái thiên phú không tồi. Liêu Minh liền cũng là nhớ kỹ ba tâm địa chính trực tên. Làm xong đây hết thể về sau. Liêu Minh thanh âm nhàn nhạt. Tỉnh dậy đi. Tùy theo. Cửa thứ ba thiên tài đều là tỉnh lại. Huyễn cảnh cũng là trực tiếp bị giải trừ. Vạn tộc thiên tài nhìn xem nhóm người mình đều là bị truyền tống đi ra. Bọn họ cũng không biết rằng người nào bị Liêu Minh nhìn trúng. Liêu Minh thanh âm nhàn nhạt. Hầu tử, ngươi, còn có. Liêu Minh điểm hầu tử, cái kia thần bí tu sĩ, còn có ba biểu hiện ưu dị đệ tử. Năm cái tu sĩ nhìn thấy mình bị Liễu Minh điểm đều là trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Con khỉ kia có bản lĩnh gì có thể bị Liễu Minh tiền bối nhìn chúng? Đúng a? Ta không phục. Cái kia chút biểu hiện so hầu tử ưu dị thiên tài nhìn thấy chính mình không có bị chọn chúng cũng là nói đạo. Lao ố quý nghe nói như thế. Hắn cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Ta đại ca quyết định là các ngươi có thể quyết định. Lao ố quý trực tiếp phóng thích chính mình khí tức ép tới những thiên tài kia không dám nói lời nào. Ngược lại là thú vị. Hầu tử, người tiến lên đây. Thông thí viên hầu nghe nói như thế, vội vàng cung cung kính kính đi lên phía trước. Trên mặt hắn tràn ngập vẻ hưng phấn. Cũng là không nghĩ tới mình có thể trở thành Liễu Minh đệ tử. Bái kiến Liễu Minh tiền bối. Ta chuyển cho ngươi thân pháp, ngươi đến đem những thiên tài kia đánh phục. Ngươi nhưng có đảm lượng. Liễu Minh nhìn xem hầu tử cũng là chậm rãi nói ra. Ta có. Không cần e ngại. Ngón tay vung dậy. Một đạo linh quang đánh vào hầu tử trong óc. Liêu Minh truyền thụ chính là đấu chiến chân kinh. Chính là thích hợp nhất hầu tử một bộ thân pháp. Không ra một khắc. Hầu tử con mắt chậm rãi mở ra. Trong mắt của hắn liệt hỏa thiêu đốt. Ta phải hướng các vị thiên kiêu khiêu chiến. Người nào không phục liền có thể đến đánh với ta một trận. Phía dưới những thiên tài kia nghe nói như thế đều là nổ. Bọn họ không dám đắc tội Liêu Minh. Nhưng là một cái hầu tử bọn họ vẫn là đắc tội lên. Muốn chết. Để cho ta tới. Chỉ nhìn thấy một chủng tộc hoàng tử bay thẳng đi lên. Thân thể của hắn cường hãn. Pháp tắc chi lực cũng là quay chung quanh ở bên người. Tại ba cửa ải khảo nghiệm bên trong cũng là đứng hàng đầu. Hầu tử cũng là không chút nào sợ. Trực tiếp xông lên đến. Hầu tử thân pháp lấp lóe, một mực cùng người hoàng tử kia dây dưa. Hầu tử, tiếp lấy. Ngai tí nhìn xem hầu tử bộ dáng, trực tiếp đem một kiện cực phẩm linh bảo ném cho hầu tử. Hầu tử nhận lấy linh bảo, đùa nghịch một thương hoa, trực tiếp cùng người hoàng tử kia đánh nhau cùng một chỗ. Hai người đối kháng, chỉ nhìn thấy hầu tử trong nháy mắt phát lực, đem người hoàng tử kia trực tiếp đánh bay. Ngai tí cũng là cười ha ha. Hầu tử, không tệ lắm. Hầu tử cũng là cười. Còn có ai? Những thiên tài kia nhìn xem hầu tử cái này khoa trương bộ dáng, cũng đều là cực kỳ bất đắc dĩ. Hầu tử thân thể cực mạnh, hiện tại có linh bảo cùng Liễu Minh giao cho thân pháp, thực tại tự nhiên là gấp bội. Nhìn thấy không còn có người dám trả lời, hầu tử cũng là cung cung kính kính đi vào Liễu Minh bên người. Liễu Minh tiền bối, ta hoàn thành. Tốt, ngày sau các ngươi năm vị liền trở thành ta ký danh đệ tử đi. Cái kia năm cái tu sĩ nghe nói như thế đều là gật đầu. Những thiên tài khác thấy cảnh này đều là bất đắc dĩ, cũng chỉ có thở dài. Bọn họ đều hiểu trở thành Liễu Minh đệ tử ý vị như thế nào. Nhân tộc tổ địa. Trên đại sảnh, Liễu Minh nhìn xem thần bí tu sĩ cũng là khẽ cười một tiếng. Tên ngươi? Dương Thiên. Ngược lại là tên rất hay. Thông Thiên giáo chủ cũng là cười yếu ớt. Như vậy, Dương Mi là ngươi sư tôn sao? Liễu Minh thật sự là lời lẽ chưa kinh động lòng người thì chết chẳng yên. Ở đây tu sĩ nghe nói như thế đều là một bức. Thông Thiên giáo chủ cũng là ánh mắt lấp lóe. Dương Thiên nghe nói như thế, hắn cũng là biến sắc. Chính mình ẩn tàng tốt như vậy, vì cái gì Liễu Minh có thể biết rõ? Liễu Minh tiền bối, sư tôn ta đúng là Dương Mi sư tôn. Nghe nói như thế, đám người ngang nhiên. Vậy ta vì sao còn muốn bái ta làm thầy? Liễu Minh cũng là khẽ cười một tiếng. Cho dù là Dương Mi lại như thế nào, chính mình liền Hồng Quân còn không sợ. Huống chi Dương Mi, bởi vì Dương Mi sư tôn để cho ta đi ra triều đại, còn đem ta trục xuất sư môn. Liễu Minh cũng là gật đầu. Từ từ chính mình đi vào hồng hoang thế giới, cũng không đã nghe qua bất luận cái gì liên quan tới Dương Mi đại tiên thuyết pháp. Hắn có thể làm như vậy cũng là bình thường. Nó về phần còn lại ba người đệ tử, Liễu Minh cũng là phân biệt cho bọn hắn truyền pháp, để bọn hắn phân biệt dưới qua tu hành đến. Liễu Minh mang theo hầu tử cùng Dương Thiên đi vào chính mình tu luyện đạo tràng. Thông Tí Viên Hầu, người đưa người tu hành bên trong gặp được khó khăn nói ra. Hầu tử nghe nói như thế, vội vàng nói. Sư tôn, ta bình thường tu luyện chỉ cảm giác mình thực lực không cách nào toàn bộ phát huy ra. Sư tôn giải đáp. Chương 161, Dương Mi nhận thua. Muốn ta phụ trách. Chương 161, Dương Mi nhận thua. Muốn ta phụ trách. Nhìn xem hầu tử, Liễu Minh cũng là cười yếu ớt. Công pháp khác biệt, phóng xuất ra uy lực cũng khác biệt. Liễu Minh ngón tay điểm nhẹ. Thứ nhất công pháp trực tiếp xuất hiện tại hầu tử trong óc. Ngươi có thể nếm thử tu luyện một cái một thiên này công pháp. Liễu Minh lại là lật bàn tay một cái. Một kiện cực phẩm linh bảo trong nháy mắt xuất hiện tại hầu tử trước mặt. Hầu tử tiếp nhận cực phẩm linh bảo cây gậy. Trong lòng hoảng hốt. Cái này linh bảo sát phạt chi khí quá nặng. Cơ hồ liền là một kiện đại sát khí A. Chỉ nhìn thấy cái này cây gậy trên đó có cửu long hình dáng trang sức. Có mãnh liệt pháp tắc chi lực vần quanh. Đây chính là muốn so cái kia kim cô đồng tốt nhiều. Như ý kim cô đồng chẳng qua là bản thân nặng nghề mà thôi. Cảm tạ sư tôn tứ bảo. Hầu tử cũng là vội vàng lễ bái Liễu Minh. Ân, người nào? Liễu Minh sắc mặt nhất chuyển. Nhìn về phía một mảnh hư không. Một tia sáng đánh qua. Chỉ nhìn thấy một thân ảnh cũng là xuất hiện. Bái kiến Liễu Minh đạo hữu. Hầu tử cùng Dương Thiên trông thấy đạo nhân này cũng là mở bức. Chỉ nhìn thấy người trước mắt này. Khuôn mặt như ẩn như hiện. Trên thân không gian chi lực ba động, mặc một thân áo xanh. Chỉ nhìn thấy Dương Thiên hắn ánh mắt trong nháy mắt biến thành giật mình. Liễu Minh nhìn thấy Dương Thiên sắc mặt biến hóa, cũng là khẽ cười một tiếng. Gặp qua Dương Mi đại tiên. Hầu tử nghe nói như thế trực tiếp một bước. Dương Mi là ai? Dám đến nơi này nhìn trộm chính mình sư tôn. Sư tôn, ta mở đối phó hắn. Hầu tử lấy ra chính mình linh bảo chuẩn bị tiến lên. Liễu Minh lại là khẽ cười một tiếng. Ngươi đi xuống trước đi. Hầu tử. Thế là hầu tử mặt mũi tràn đầy phiền muộn đi ra đến. Liễu Minh đạo hữu quả nhiên là kỳ nhân. Ta có vô số nguyên hội không có tại hồng hoang thế giới lộ diện. Chỉ có Hồng Quân lão đầu kia biết rõ. Không nghĩ tới trực tiếp bị ngươi phát hiện. Dương Mi nhìn xem Liễu Minh cũng là ánh mắt lấp lóe. Trong nội tâm hoảng hốt. Chỉ sợ thánh nhân cũng không phát hiện chính mình tung tích đi. Trực tiếp bị Liễu Minh phát hiện. Dương Mi đại tiên quá khen. Không biết ngươi lần này đến đây là vì Dương Thiên. Liễu Minh nhìn thấy Dương Mi đối Dương Thiên ánh mắt bên trong sủng ái. Dương Mi nghe nói như thế, cũng là vừa cười vừa nói. Đồ nhi này của ta, là ta chăm chú dạy nên duy nhất đệ tử. Ta không xuất thế, cho nên chỉ có thể để ngươi đến tiếp tục dạy bảo hắn. Liêu Minh gật đầu. Bất quá, ta cũng là muốn biết Dương danh hồng hoang thế giới Liêu Minh đạo hưu thực lực đến một bước kia. Nguyên lai là muốn thí nghiệm thực lực mình. Liêu Minh cũng là cười. Cái này Dương Mi thật là có thú. Ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút Dương Mi lão tổ không gian pháp tắc. Tốt, đạo hữu. Chỉ nhìn thấy Dương Mi tiện tay vung lên, trực tiếp một khe hở không gian xuất hiện. Dương Mi trực tiếp bước vào. Liêu Minh cũng là tùy theo mà đến. Bên trong hư không, Dương Mi khẽ cười một tiếng. Liêu Minh đạo hữu, ngươi là trừ Hồng Quân đệ nhất dám cùng ta tại hư không đối chiến. Liêu Minh cũng là cười. Dương Mi đại tiên, ngươi là trừ Hồng Quân đạo tổ bên ngoài đệ nhất để cho ta có chút sợ hãi. Chiến. Dương Mi cũng không nói nhảm. Chỉ nhìn thấy không gian xung quanh trực tiếp ngưng kết. Đem Liễu Minh giam ở trong đó. Nhìn xem nồng đậm pháp tắc chi lực. Liễu Minh cũng là khẽ cười một tiếng. Dương Mi vây khốn là không gian. Nhưng là mình trong lòng có thể thế giới. Tùy theo. Một bóng người thoát khốn mà ra. Làm sao có thể. Dương Mi nhìn xem dễ dàng đi ra Liễu Minh. Cũng là một mặt một bức. Liễu Minh đạo hữu hảo thủ đoạn. Hồng Quân thoát khốn cũng dùng một khắc. Người chỉ dùng một giây. Dương Mi lần nữa vung đẩy. Không gian xung quanh trực tiếp phá toái. Vô số không gian toái phiến vậy mà giống kiếm một dạng trực tiếp đâm về Liễu Minh. Nhìn xem không gian toái phiến còn có thể dạng này vận dụng. Liễu Minh cũng là không khỏi than nhẹ một tiếng. Dương Mi đại tiên trực tiếp đem không gian chơi xuất thần nhập hóa. Cơ hồ chỉ cần là cùng không gian đồ vật liên quan. Hắn đều có thể vận dụng. Thực tại cường đại. Liễu Minh bên người kiếm khí phi vũ. Trực tiếp cùng không gian toái phiến va chạm. Cả hai đều là biến mất. Dương Mi đạo hữu hảo thủ đoạn. Liễu Minh trực tiếp tế ra đến thể nội thế giới hư ảnh. Chỉ nhìn thấy chung quanh hết thể trong nháy mắt ngưng kết. Chỉ có Liễu Minh tại lạnh lùng nhìn xem Dương Mi. Dương Mi trong nháy mắt cảm giác mình đã tại thời khắc này cùng không gian pháp tắc mất đến liên hệ. Dương Mi mặt mũi tràn đầy mộng bức. Chính mình còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Hắn đang giãy giụa. Nhưng là không thể làm gì. Chính mình mảy may không liên lạc được không gian pháp tắc. Trong mắt của hắn chỉ có ở nơi đó một bộ áo trắng Liễu Minh. Liễu Minh đạo hữu. Ta nhận thua. Dương Mi sử dụng biện pháp gì. Nhưng là cũng không làm nên chuyện gì. Trong mắt của hắn xuất hiện một tia e ngại. Nếu như Liễu Minh hiện tại đối với hắn lên ý đồ xấu lời nói. Như vậy chính mình đem không có chút nào sức chống cự. Nhìn xem Dương Mi đại tiên nhận thua. Liễu Minh cũng là khẽ cười một tiếng. Hắn trực tiếp một đạo linh quang đánh vào Dương Mi đại tiên trong cơ thể. Dương Mi đại tiên. Thực lực ngươi thật sự là quá cường đại. Ta không thể làm gì khác hơn là dạng này. Dương Mi nhìn tận mắt cái kia đạo ánh sáng đánh vào trong cơ thể mình. Nhưng là không có cách nào. Hiện tại mình không thể động đậy. Tùy theo. Liêu Minh tiện tay vung lên. Dương Mi đại tiên bị giải trừ khống chế. Hắn vội vàng đến kiểm tra thân thể của mình. Phát hiện chính mình trái tim bên trong có một đạo tử khí. Dương Mi bất đắc dĩ cực. Mình rốt cuộc là thế nào muốn? Tại sao phải khiêu chiến cái quái vật này? Liêu Minh đạo hữu, đạo này tử khí là. Dương Mi giờ phút này giống dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Bởi vì chính mình mệnh nắm tại Liễu Minh trong tay. Nhìn xem Dương Mi sợ hãi ánh mắt. Liêu Minh cũng là cười khẽ. Càng là Dương Mi đại tiên dạng này tu sĩ. Bọn họ càng là sợ hãi chết. Càng là sợ hãi nhiễm nhân quả. Đây là ta một đạo cấm chế. Nếu là Dương Mi đại tiên làm được đối ta không chuyện tốt. Như vậy Dương Mi đại tiên linh hồn khả năng liền sẽ nổ tung a. Liêu Minh xuân phong phơi phới nói ra. Nhưng là tại Dương Mi đại tiên trong mắt. Liêu Minh giống như ma quỷ. Hắn hiện đang hối hận chết. Tại sao mình muốn tới tìm cái quái vật này? Tốt, Dương Mi đại tiên, chúng ta nên ra đến. Dương Thiên nên các loại không bằng. Liêu Minh bước ra không gian. Dương Mi cũng là bất đắc dĩ cực. Cũng là sau đó đi ra. Dương Thiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai người. Chỉ nhìn thấy Dương Mi ấy âm thanh thở dài. Liêu Minh ngược lại là không có chút nào gợn sóng. Hắn cũng là trong nháy mắt minh bạch. Liêu Minh thắng. Dương Thiên trong lòng âm thầm thề. Nhất định không thể làm thật xin lỗi Liêu Minh sự tình. Không phải vậy lời nói. Đến lúc đó ai cũng cứu không chính mình. Hai vị sư tôn, đồ nhi cáo lui trước. Dương Thiên nhìn xem bọn họ chuẩn bị cáo tử. Chờ một chút. Liêu Minh ngón tay chỉ. Một đạo linh quang đánh vào Dương Thiên trong óc. Dương Thiên cẩn thận xem xét. Phát hiện cái này hiệu nghiệm lại là chính mình tu luyện công pháp cảm ngộ. Cái này cảm ngộ so với chính mình nhiều quá nhiều. Cũng càng thêm hoàn thiện. Đây quả thực là thiên đại lễ vật. Khấu tạ sư tôn tứ bảo. Dương Thiên cung cung kính kính lễ bái Liêu Minh. Đi thôi. Dương Thiên sau khi đi, Dương Mi lão tổ ánh mắt u hoán. Liêu Minh đạo hữu, người cần phải phụ trách a. Nghe được Dương Mi đại tiên lời này, Liêu Minh cũng làm một bước. Phụ trách? Ta làm gì? Cái kia, Dương Mi đạo hữu, ngươi thật dễ nói chuyện. Liêu Minh biểu hiện trên mặt biến hóa. Bất đắc dĩ nói ra. Chương 162, nhân tộc phục hy. Bát quái hôn nhân. Chương 162, nhân tộc phục hy. Bát quái hôn nhân. Dương Mi trên mặt một bộ nịnh nọt biểu lộ. Để Liễu Minh nhìn xem cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Gia hỏa này. Thực lực so thánh nhân cũng cường đại quá nhiều. Bây giờ lại dạng này. Ngươi có cái gì cứ việc nói thẳng đi. Liêu Minh cũng là cười khổ nói. Liêu Minh đạo hữu, ta chính là một muốn ẩn cư tu sĩ thôi, làm gì cùng ta nghiêm túc như vậy đâu. Dương Mi một mặt định nọt bộ dáng. Liêu Minh bất đắc dĩ. Ngươi yên tâm đi. Chỉ có ngươi không đối phó ta có hại thời điểm. Ta sẽ không đối ngươi làm cái gì. Dương Mi lão tổ nghe nói như thế. Cũng là nghiêm túc gật gật đầu. Bất quá, ngươi nếu để cho ta không phát hiện được ngươi tồn đang nói. Như vậy chuyện gì phát sinh? Ta cũng không tốt nói a. Liêu Minh cười lạnh một tiếng. Dương Mi lão tổ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Chính mình làm sao lại trêu chọc Liêu Minh? Chính mình là nơi nào không nghĩ ra? Như vậy đi, Dương Mi đại tiên, ngươi liền tại nhân tộc dạy bảo ngươi đệ tử đi. Liêu Minh cười xấu xa một tiếng. Thế là liền đi ra đại điện. Dương Mi lão tổ nhìn xem trong thân thể mình mặt cái kia đạo tử khí. Chính mình đối với nó không thể làm gì. Ngẫu nhiên, Dương Mi lão tổ liền tại nhân tộc ở lại. Mỹ danh nó nói vì chiếu cố chính mình đệ tử Dương Thiên. Về sau, nhân tộc lớn nhất làm một ngọn núi, liền trở thành cấm địa. Bên trong thì không thì truyền đến từng đợt không gian ba động. Lại nói, khoảng cách Phục Hy tiến vào luân hồi đã qua mấy năm. Một ngày này, nhân tộc một cái tiểu bộ lạc, gọi là Nhược Thủy bộ lạc. Tộc trưởng lão bà đã hoài thai 3 năm. 3 năm qua, cái kia tiểu sinh mệnh thì không lúc lại động đậy. Nhưng chính là không sinh ra. Để bộ lạc tộc trưởng cũng là rất bất đắc dĩ. Thế là hắn đến bái kiến Liêu Minh. Liêu Minh nghe nói như thế, cũng là khẽ cười một tiếng. Hắn thôi toán một cái. Phục Hy cũng là thời điểm nên xuất thế. Các ngươi về đến chuẩn bị đi, hai tử đem tại sau 9 ngày xuất sinh. Cái kia bộ lạc tộc trưởng nghe nói như thế, cũng là vô cùng cao hứng về đến chuẩn bị. Quả nhiên, sau 9 ngày, trên bầu trời vô số điểm lành cũng là trôi nổi tại bộ lạc phía trên. Nhân tộc tộc nhân thấy cảnh này đều là nhao nhao lễ bái. Nhân tộc hảo vận. Nhân tộc hảo vận. Liêu Minh thấy cảnh này cũng là khẽ cười một tiếng. Phương xa một đóa liên hoa cũng là chậm rãi thổi qua đến. Liêu Minh đạo hữu tốt. Bái kiến nữ hoa thánh nhân. Chính là nữ hoa thánh nhân. Phục Hy chuyển thế. Nữ hoa tự nhiên là phải tới thăm. Chỉ nhìn thấy cái kia trong phòng. Bộ lạc tộc trưởng thê tử cũng là sinh ra tới một con trai mập mạp. Nữ hoa nhìn xem đứa bé này cũng là sinh lòng hoan hỉ. Trong tay nàng vung dậy. Một tia sáng trực tiếp đánh vào đứa bé kia trong cơ thể. Liêu Minh cũng là cười. Đã nữ hoa thánh nhân như thế dụng tâm, cái kia thân là nhân tộc hộ đạo nhân ta cũng là nên biểu thị một cái. Liêu Minh cũng là trực tiếp từ không trung một chảo. Một tia sáng cũng là đánh vào hài tử trong cơ thể. Có nữ hoa này cùng Liễu Minh bảo hộ. Đứa nhỏ này đủ để an toàn lớn lên. Liêu Minh đối với Phục Hy cũng là thì không thì chiếu cố. Tại hắn 8 tuổi năm đó, Liêu Minh cũng là tại nhân tộc tuần sát. Phát hiện Phục Hy chính trên mặt đất quanh tròn. Liêu Minh cũng là khẽ cười một tiếng. Hắn đi vào Phục Hy trước mặt. Hai tử, ngươi đang làm gì? Nhỏ Phục Hy ngẩng đầu lên. Hắn nhìn xem Liêu Minh cũng là cung cung kính kính nói ra. Ta cảm thấy bên trong thế giới này pháp tắc đều là có đối lập. Thì như hỏa đối lập nước. Âm đối ứng dương. Nghe nói như thế. Liêu Minh cũng là cười. Ngươi có thể nguyện ý bái ta làm thầy. Phục Hy đã sớm biết Liễu Minh là nhân tộc hộ đạo giả. Có như thế một vị đại năng làm chính mình sư tôn. Cái nào một đứa bé không nguyện ý a? Ta nguyện ý. Phục Hy nguyện ý bái ngài làm thầy tôn. Phục Hy lễ bái Liễu Minh. Liễu Minh chậm rãi gật đầu. Bái sư chuyện này. Nếu là bái nữ hoa thánh nhân vi sư lời nói. Như thế liền loạn bối phận. Với lại Phục Hy thân là nhân tộc. Tự nhiên là từ Liễu Minh tới chiếu cố. Tốt, ngày sau ngươi liền đi theo ta tu hành. Liêu Minh bàn tay vung dậy. Một đạo linh bảo cùng lĩnh càng xuất hiện trong tay. Hai thứ đồ này có thể giúp ngươi tu luyện, ngươi lấy được. Phục Hy nhận lấy. Chỉ nhìn thấy cái kia linh bảo chính là bên trên bảo thanh ghi chép, cái kia linh căn cũng là cực phẩm linh căn. Lễ bái sư tôn. Sau đó, Phục Hy liền đi theo Liêu Minh tu hành. Tại Liêu Minh chỉ đạo dưới, Phục Hy cảnh giới cũng là tiến triển cực nhanh. Bởi vì Phục Hy đi theo Liêu Minh tu hành, nữ hoa thánh nhân cũng thường xuyên đến đây bái phỏng Liêu Minh. Đương nhiên, chính yếu nhất mắt liền là trợ giúp Phục Hy. Một lần, Phục Hy đang tu luyện. Trên bầu trời tường vân thổi qua, chính là nữ hoa thánh nhân. Bái kiến nữ hoa thánh nhân, nữ hoa cũng phải gật đầu. Về sau, ngươi gặp ta không cần lễ bái. Phục Hy nghe nói như thế liền vội vàng lắc đầu. Bái kiến thánh nhân, đây là sư tôn dạy ta. Ta không thể không bái. Nữ hoa nghe nói như thế cũng là khẽ cười một tiếng. Liền từ ngươi. Theo Phục Hy càng ngày càng dài lớn. Hắn dĩ nhiên minh bạch rất nhiều đạo lý. Tại Liễu Minh cùng Hằng Nga chỉ đạo dưới. Bất quá khó khăn lắm mấy trăm năm. Hắn tu vi liền đã đến thái ớt kim tiền. Cho nên, Phục Hy tại nhân tộc cũng là có địa vị rất cao. Nhân tộc mấy vị trưởng lão đem Phục Hy cung vì thánh tử. Mà Phục Hy cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người. Vì nhân tộc làm rất nhiều chuyện. Theo Phục Hy thực lực đề cao, hắn có thể cảm giác được chính mình tu hành giống như là thiếu khuyết cái gì. Thế là, hắn trước đến giáo Liêu Minh. Nhân tộc tổ điện phía trên. Bái kiến sư tôn. Liêu Minh thấy là Phục Hy. Cũng là gật đầu. Phục Hy, tới tìm ta là gặp được vấn đề sao? Bẩm báo sư tôn. Ta cảm thấy trong thiên địa này năng lượng không công bằng. Mà ta tu hành cũng là gặp được khó khăn. Liêu Minh nghe nói như thế cũng là cười. Ngươi đến hồng hoang thế giới lịch luyện đi. Cái thế giới này sẽ giải quyết ngươi vấn đề. Liêu Minh cũng sẽ không trực tiếp đem đáp án nói cho hắn biết. Sẽ chỉ làm chính hắn sẽ tìm kiếm chuyện chân tình tượng. Chỉ nhìn thấy Phục Hy liền một cá nhân lên đường ra đến lịch luyện. Phục Hy đi tới rất nhiều nơi. Hắn nhìn thấy địa phủ cùng trời đỉnh. Hắn nhìn thấy sơn cốc cùng sông ngòi. Hắn nhìn thấy ban ngày cùng ban đêm. Cũng là được chứng kiến các loại kỳ diệu sự vật. Một ngày, Phục Hy ngồi dưới tảng cây tu hành. Hắn nhìn xem tay trái cùng tay phải. Tả hữu vị âm. Tay phải là dương. Hai tay sát nhập. Tức là bát quái. Phục Hy nhìn trong tay mình đồ án. Vận dụng đồ án liền có thể theo lợi tránh hại. Là vì bát quái. Phục Hy phát hiện bát quái về sau. Liền về đến nói cho Liễu Minh. Liễu Minh cũng là cảm giác vui mừng. Thế là Phục Hy phát minh bát quái tại nhân tộc bắt đầu lưu hành. Bát quái cho nhân tộc mang đến xem rất nhiều chỗ tốt. Cái kia chút bởi vì không thể người tu hành tộc cũng là bởi vì bát quái cũng bắt đầu có thể tự biết. Hiểu được sự tình để sự tình hướng địa phương tốt hướng phát triển. Tránh cho hỏng kết quả. Phục Hy lại nhìn thấy nhân tộc bên trong sinh sôi chỗ xấu. Nhân tộc sinh sản sinh sôi đều là chỉ mẹ, không biết ăn cha. Thế là, Phục Hy cẩn thận nghiên cứu. Phát minh tân hôn nhân chế độ. Tại Liêu Minh dưới, hôn nhân chế độ phát hành cũng quảng bá. Kết thúc từ xa xưa tới nay. Nhân tộc chỉ biết mình mẫu thân là ai. Nhưng là không biết phụ thân là người nào xấu hổ trang diện. Nhìn xem Phục Hy dần dần trưởng thành. Nữ hoa nhìn xem cũng là rất vui mừng. Chương 163, Khổng Tuyên xuất quan. Trấn áp côn bằng. Chương 163, Khổng Tuyên xuất quan. Trấn áp côn bằng. Phục Hy vì nhân tộc làm được rất nhiều cống hiến. Đây đều là nhân tộc rõ như ban ngày. Nhất là Phục Hy bắt quái vì nhân tộc mang đến rất nhiều tiện lợi. Nhân tộc trưởng lão các loại nhao nhao tôn sùng Phục Hy. Liêu Minh thấy cảnh này cũng là gật đầu. Phục Hy cũng là không có cô phụ hắn kỳ vọng. Một ngày, nhân tộc tổ địa bên trong, Khổng Tuyên phá quan mà ra. Chỉ nhìn thấy hắn thực lực đã đến Đại La Kim Tiên Điên Phong. Cách cái kia chuẩn thánh cũng chỉ còn lại một bước. Khổng Tuyên trước đến bái phòng Liễu Minh. Đi vào Liễu Minh tu luyện sân cốc. Liễu Minh sớm cũng cảm giác được Khổng Tuyên đến. Vào đi. Khổng Tuyên nghe nói như thế. Cũng là cung cung kính kính đi vào đến. Chỉ nhìn thấy Liễu Minh chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Sư tôn. Ta đã đến Đại La Kim Tiên Điên Phong. Đồ Nhi muốn ra đến lịch luyện. Sau đó đột phá. Liễu Minh nghe nói như thế, cũng là gật đầu. Ngươi đi một chuyến Bắc Hải Chi đỉnh đi. Đến đem côn bằng trong tay đồ vật cầm về. Khổng Tuyên nghe nói như thế trên mặt xuất hiện vẻ chần chờ. Sư tôn, cái kia côn bằng hắn nhưng là chuẩn thánh A. Liêu Minh cười yếu ớt. Một đạo linh quang liền đánh về phía đến Khổng Tuyên. Đi thôi. Khổng Tuyên nhìn xem đạo này hiệu nghiệm cũng là gật đầu. Có đạo này hiệu nghiệm. Đủ để trấn áp côn bằng. Khổng Tuyên thế nhưng là biết rõ Liễu Minh năng lực. Thế là Khổng Tuyên liền ngựa không dừng vó hướng phía côn bằng chỗ tại Bắc Hải chạy qua đến. Lại nói. Bắc Minh có cá. Kỳ danh là côn. Khổng Tuyên đi vào Bắc Hải cực điểm. Chỉ nhìn thấy nơi này nước biển cũng hắc sắc. Trung quanh không có bất kỳ cái gì loài cá. Sợ là lại tới đây loài cá đều là bị giết chết đi. Khổng Tuyên đi vào trên mặt biển. Nhìn phía dưới nước biển. có thể cảm giác được một đôi mắt đang nhìn mình. Khổng Tuyên cũng là khẽ cười một tiếng. Yêu tộc Khổng Tuyên bái kiến Côn Bằng tổ sư. Còn Côn Bằng tổ sư ra gặp một lần. Trên mặt biển gió êm sóng lặng, cũng không xuất hiện cái gì dị thường. Khổng Tuyên nhìn xem nơi này, trực tiếp đem một trưởng vỗ hướng biển mặt. Trong nháy mắt sóng to gió lớn, chỉ nhìn thấy từ Bắc Hải phía trên 9 tầng trời, lại là đột nhiên xuất hiện một con chim lớn. Cái này chim cánh rộng mở, trực tiếp đem cả phiến thiên địa cũng bao trùm trở thành hắc sắc, không thấy ánh mặt trời. Yêu tộc người, cái kia đại điểu dừng lại trên không trung, ánh mắt hắn chừng một ngọn núi lớn như vậy. Khổng Tuyên nhìn xem một màn này bất đắc dĩ. Cái này Côn Bằng tổ sư cũng quá lớn đi. Bái kiến Côn Bằng tổ sư. Ta là yêu tộc Khổng Tuyên. Côn Bằng nhìn xem Khổng Tuyên. Hắn có thể cảm giác được Khổng Tuyên trong thân thể tinh khí. Nếu là ăn Khổng Tuyên lời nói, thực lực mình cũng nhất định liền đạt được nhất định khôi phục. Côn Bằng cười lạnh. Vừa vặn thực lực mình khôi phục không sai biệt lắm. Lại thêm Khổng Tuyên tinh huyết. Chính mình liền có thể khôi phục đỉnh phong. Từ từ vu yêu kiếp khó về sau. Côn Bằng tuy nhiên nửa đường chạy trốn. Nhưng là hắn cũng là thụ bị thương rất nặng. Vì tránh né những yêu tộc kia bộ hạ cũ truy sát cùng cái kia chút nghĩ ra được Hà Đồ Lạc Thư tu sĩ truy sát. Côn Bằng vẫn luôn là ngốc tại Bắc Hải chi thượng. Ngươi tìm đến ta làm gì? Côn Bằng nhìn xem Khổng Tuyên con mắt phát hồng. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn ăn Khổng Tuyên. Khổng Tuyên nhìn xem Côn Bằng tường hòa biểu lộ. Cũng là cười. Tổ sư, ta tới là muốn hướng ngươi đòi hỏi yêu tộc chí bảo Hà Đồ Lạc Thư. Côn Bằng nghe nói như thế giống như là nghe được một thiên đại tiếu thoại. Cái này rất giống là ngươi có 1 vạn khối tiền, sau đó 1-3 tuổi tiểu hài tử chỉ vào lỗ mũi của ngươi nói, đem tiền cho ta. Côn Bằng trên mặt âm tình bất định. Khổng Tuyên đúng không? Ngươi không phải tại cùng bần đạo nói đùa sao? Thanh âm hắn trở nên trói tai. Trung quanh hắc sắc nước biển cũng là lan lộn. Khổng Tuyên cười. Côn Bằng tổ sư. Dĩ nhiên không phải. Vạn bối là thật đến đòi muốn Hà Đồ Lạc Thư. Côn Bằng cũng đừng nói nhảm. Trực tiếp mở cái miệng rộng. Miệng kia ba đầy đủ nuốt vào một tòa núi lớn. Khổng Tuyên thấy cảnh này cũng là khẽ cười một tiếng. Trên thân ngũ sắc thần quang phi vũ. Trực tiếp đem bên cạnh một ngọn núi rời qua đến. Đánh tới hướng Côn Bằng trong miệng. Côn Bằng né tránh không bằng. Trực tiếp đem ngọn núi lớn kia nuốt vào đến. Đáng chết tiểu tử. Hôm nay liền đem ngươi trực tiếp luyện hóa. Côn Bằng cũng là nghiêm túc. Trên thân khí thế trực tiếp đè bạn. Chuẩn thánh trung kỳ. Thẳng đến chuẩn thánh điên phong. Khổng Tuyên nhìn đến đây cũng là không dám kinh thường. Trực tiếp đem Liễu Minh Sư Tôn cho chính mình cái kia một đạo linh quang xuất ra đến. Ném về phía Côn Bằng. Côn Bằng nhìn xem cái này hiệu nghiệm. Cũng là lập tức né tránh. Nhưng là cái này hiệu nghiệm giống như là mọc ra mắt một dạng. Hướng thẳng đến Côn Bằng xông qua đến. Giống một sợi dây thừng một dạng đem Côn Bằng trói lại. Côn Bằng tức giận. Trực tiếp bắt đầu dãy rủa. Khổng Tuyên liền ở một bên nhìn xem. Một mực bị dây thừng hiệu nghiệm trói chặt Côn Bằng ở nơi đó đánh tới dốc sức đến. Nhưng là hắn liền là không giải được hiệu nghiệm. Đáng chết a! Đáng chết a! Đáng chết a! Côn Bằng dùng hết chính mình sở hữu bản sự liền là không giải được. Ngươi đến chết là ai phái tới? Đáng chết tiểu yêu! Côn Bằng tức hồn hện. Lớn tiếng giận mang đến. Côn Bằng tổ sư, theo tiểu yêu thấy, ngươi vẫn là đem Hà Đồ Lạc Thư cầm điều tra ra đi. Không phải vậy lời nói. Ngươi cũng chỉ có thể chờ chết. Đáng chết tiểu yêu. Ngươi dám uy hiếp ta. Côn Bằng hung dữ nói ra. Tiểu yêu cũng không dám. Nếu là Côn Bằng tổ sư không lấy ra lời nói. Ta sẽ chỉ đem ngài ở chỗ này tin tức để lộ ra đến. Sau đó còn thuận tiện nói một chút ngài hiện tại tao ngộ. Tin tưởng sẽ có cảm thấy hứng thú tu sĩ tới đây thăm hỏi ngài. Khổng Tuyên chỉ là cười lạnh. Cái này Côn Bằng. Sắp chết đến nơi còn không tự biết. Thật sự là đáng chết. Côn Bằng nghe được Khổng Tuyên nói chuyện. Hắn cũng là người thông minh. Tự nhiên minh bạch trong đó hàm nghĩa. Tốt. Ta cho ngươi. Ngươi qua đây ta bên này. Khổng Tuyên nhìn xem Côn Bằng ánh mắt băng lãnh. Cũng là biết rõ cái này Côn Bằng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Chỉ nhìn thấy Khổng Tuyên thân hình biến mất tại chỗ. Tùy theo. Hắn linh bảo biến thành phân thân đi vào Khổng Tuyên trước mặt. Thân thể của hắn thì là ẩn giấu ở trong hư không. Chỉ nhìn thấy phân thân chậm rãi tới gần Côn Bằng. Côn Bằng đem Hà Đồ Lạc Thư lấy ra. Liên tại chính mình phân thân cầm tới Hà Đồ Lạc Thư thời điểm. Côn Bằng lập tức móng vuốt xuất hiện. Vô nát chính mình cái kia phân thân đầu. Côn Bằng nhìn xem dễ dàng như vậy. Hắn cũng là sững sờ. Tùy theo. Nên đón hắn là Khổng Tuyên cuồng phong bạo vũ công kích. Khổng Tuyên tuy nhiên thực lực không bằng Côn Bằng. Nhưng là hắn công kích tuyệt không yếu. Vô số pháp tắc đánh về phía Côn Bằng. Một khắc về sau. Chỉ nhìn thấy Côn Bằng đầu trực tiếp bị đánh trừng trước đó gấp ba lớn như vậy. Côn Bằng tổ sư, yêu tộc tín nhiệm đâu? Ngươi vì cái gì muốn giết ta à? Khổng Tuyên cũng là cười lạnh. Côn Bằng nhìn trước mắt Khổng Tuyên. Hắn cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Tiểu tử này cũng không đốc. Mình nếu là không cho hắn hạ đồ lạc thư lời nói. Chỉ sợ chính mình liền thật nguy hiểm. Yêu tộc tiểu tử. Hạ đồ lạc thư ta cho ngươi. Nhưng là ngươi nói cho ta biết phía sau ngươi người là người nào. Ta muốn biết là ai có thể dùng nho nhỏ hiệu nghiệm liền tùy tiện chế phục ta. Côn Bằng không dám tưởng tượng. Chính mình cũng là chuẩn thánh điên phong. Thánh nhân trừ lão tử còn lại cũng không có cái này năng lực. Lão tử vô dục vô cầu, sẽ không tới đối phó chính mình. Chẳng lẽ là vị kia? Côn Bằng biến sắc. Chương 164, Phục Hy Trung Vi Nhân Hoàng. Dực tộc Bành Trướng. Chương 164, Phục Hy Trung Vi Nhân Hoàng. Dực tộc Bành Trướng. Trừ Hồng Quân Đạo Tổ bên ngoài. Côn Bằng lại cũng nghĩ không ra được ai còn có thể có lớn như vậy bản lĩnh. Không tuyên đối đãi Côn Bằng bộ dáng này cũng là khẽ cười một tiếng. Sư tôn ta chính là Liễu Minh. Côn Bằng nghe nói như thế cũng là một bức. Liễu Minh. Lúc trước nhân tộc kia. Côn Bằng trên mặt lộ ra cười khổ. Quả nhiên a. Lúc trước Đế Tuấn cùng Liễu Minh làm lâu dài. Chính mình liền biết Liễu Minh cực kỳ cường hãn. Hiện tại Liễu Minh đã trở thành trên trời tinh. Không thể leo tới. Giờ phút này Côn Bằng đã mất đến đối kháng lòng tin. Cùng vị kia thiên tài đối kháng. Chính mình còn ngại mệnh không đủ dài sao. Chỉ nhìn thấy Côn Bằng hắn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lấy ra hà đồ lạc thư đưa cho Khổng Tuyên. Khổng Tuyên cũng là khẽ cười một tiếng. Trực tiếp lấy đi hà đồ lạc thư. Chỉ còn lại có mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Côn Bằng. Khổng Tuyên cầm tới hà đồ lạc thư về sau. Chính là chuẩn bị trở về đến nhân tộc đem hà đồ lạc thư cho Liễu Minh. Bên hai lại truyền tới Liễu Minh thanh âm. Hà đồ lạc thư không cần cho ta. Nếu là ngươi có thể tu lĩnh hội lời nói. Cái này hà đồ lạc thư liền là ngươi. Khổng Tuyên nghe nói như thế cũng là mặt mũi tràn đầy mở bức. Cái này hà đồ lạc thư chính là năm đó Đế Tuấn Thiên Đế bản mệnh linh bảo. Nếu là có thể lĩnh hội lời nói. Thanh tựu hắn năm đó thực lực cũng không phải là không được. Huống chi. Cái này Khổng Tuyên chính là Liễu Minh đệ tử. Cơ duyên chắc chắn sẽ không thiếu. Siêu Việt Đế Tuấn cũng không phải chỉ là nói xuông. Sư tôn. Khổng Tuyên minh bạch. Ta nhất định sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng. Khổng Tuyên hướng phía nhân tộc phương hướng cách không bái cúi đầu. Liễu Minh tại nhân tộc nhìn thấy Khổng Tuyên dạng này. Cũng là chậm rãi gật đầu. Hiện tại bất luận cái gì linh bảo đối với hắn mà nói. Cũng chẳng qua là một kiện vũ khí mà thôi. Cũng không thể cho mình gia tăng bất luận cái gì thực lực. Tại hồng hoang thế giới thời gian là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Nhoáng một cái lại là ngàn năm. Trong nhân tộc. Phục Hy thực lực tại cái này ngàn năm bên trong được tăng lên nhiều. Phục Hy vốn là thiên phú dị bẩm. Lại thêm Liễu Minh chiếu cố. Tự nhiên cảnh giới là tiến triển cực nhanh. Phục Hy tại cái này ngàn năm bên trong cũng là vì nhân tộc làm được cống hiến to lớn. Nhân tộc tổ địa. Trên đại điện. Liễu Minh nhìn xem bốn vị trưởng lão. Đại trưởng lão nghiêm túc nói ra. Liễu Minh tiền bối. Ta cảm thấy Phục Hy có tư cách khi cái này cá nhân hoàng. Ta cũng đồng ý. Phục Hy vì nhân tộc làm được cung tiễn rõ như ban ngày. Mấy vị trưởng lão đều là tán đồng. Dù sao Phục Hy vì nhân tộc làm được cống hiến rất lớn. Liễu Minh nghe nói như thế cũng là gật đầu. Đã như vậy. Như vậy nhân tộc cũng nên xuất hiện một vị dẫn dắt nhân tộc đi về phía huy hoàng nhân hoàng. Bốn vị trưởng lão đều là gật đầu đồng ý. Liễu Minh tại nhân tộc địa vị cũng là càng ngày càng cao. Nhân tộc tu sĩ nhìn thấy Phục Hy đều là mười phần nhiệt tình. Phục Hy cũng là đến bái kiến Liễu Minh. Sư tôn. Ta cảm thấy ta không có làm nhân hoàng tư cách đâu. Liễu Minh nghe nói như thế cũng là khẽ cười một tiếng. Ngươi vì cái gì cảm thấy mình không có tư cách? Phục Hy cung cung kính kính trả lời nói ra. Ta thực lực mình không đủ mạnh hung hãn. Ta phẩm đức cũng không đủ. Liễu Minh gật đầu. Cái kia để ngươi làm nhân hoàng lại nên như thế nào? Phục Hy nghiêm túc ngẫm lại. Nếu là ta là nhân hoàng. Ta tất nhiên sẽ tận chính mình toàn thân lực lượng dẫn dắt nhân tộc đi hướng cường đại. Liễu Minh cười. Ba ngày sau, cử hành phong hoàng nghi thức. Ngươi là nhân hoàng. Nói xong lời này. Liễu Minh thân hình biến mất tại chỗ. Phục Hy nhìn xem Liễu Minh rời đi bóng lưng. Trong lòng âm thầm thề. Chính mình muốn vì nhân tộc đánh ra một phiến thiên địa. Nhân tộc khi mạnh. Ba ngày sau. Nhân tộc tổ địa bên trong. Cơ hồ kín người hết chỗ. Khắp nơi đều vì nhân tộc tộc nhân. Trên đài cao. Liễu Minh đứng tại vị trí đầu não. Đằng sau chính là nhân tộc bốn vị trưởng lão. Phục Hy thị cũng là ánh mắt kiên nghị đứng tại trước sân khấu. Liễu Minh khẽ cười một tiếng. Ra hiệu đại trưởng lão bắt đầu. nhân tộc truyền thừa, chưa hề đoạn tuyệt. Hôm nay, chúng ta tộc rốt cục đi ra một vị nhân hoàng. Phục Hy. Liêu Minh cũng là khẽ cười một tiếng. Ngón tay hắn điểm. Một đạo linh quang cũng là rơi vào Phục Hy trên thân. Phục Hy. Ta ban thưởng ngươi một đạo linh quang, nhưng trợ giúp ngươi ngày sau đắc đạo. Nhìn ngươi vì nhân tộc. Vì ta nhân tộc huy hoàng suy nghĩ. Không chung các đại năng nghe nói như thế đều là một bước. Cái gì? Trợ giúp đắc đạo. Bọn họ đều là minh bạch đắc đạo ý vị như thế nào. Phục Hy nghe nói như thế cũng là kích động gật đầu. Sư tôn. Ta Phục Hy, kiếp này chỉ vì nhân tộc. Liêu Minh gật đầu. Chỉ nhìn thấy không chung một đóa tường vân thổi qua. Người đến. Liêu Minh thấy là nữ hoa, cũng là bay đến không chung. Ân, ta cũng nghĩ thế thời điểm nên giải phong hắn ký ức. Nhìn xem nữ hoa kiên quyết biểu lộ. Liêu Minh cũng là gật đầu. Tốt. Chỉ nhìn thấy nữ hoa tiện tay vung lên. Phục Hy trong óc cũng là xuất hiện chính mình trí nhớ kiếp trước. Nữ hoa nhìn xem Phục Hy sắc mặt biến hóa. Cũng là không khỏi than nhẹ một tiếng. Phục Hy sắc mặt cũng là biến hóa. Rốt cục. Hắn nhớ tới đến sở hữu. Ánh mắt hắn nhìn xem nữ hoa. Đây là tình huynh muội. Đây là thủ hộ chi tình. Phục Hy hướng phía nữ hoa cung cung kính kính bái cúi đầu. Nữ hoa cũng phải gật đầu. Đương thời ta vì nhân tộc. Tự sẽ làm người tốt tộc sự tình. Nhưng tình nghĩa ta sẽ không quên. Phục Hy nhìn xem nữ hoa nghiêm túc nói. Nữ hoa trong mắt cũng là rơi xuống nước mắt. Ca ca của mình rốt cục trở về. Liêu Minh cũng là không nhìn nổi loại tràng diện này. Trực tiếp thân hình biến mất tại chỗ. Về sau lại có lao tử đến đây chúc mừng. Tất cả mọi người là bái kiến lao tử. Thánh nhân khác không có tự mình đến đây. Bởi vì bọn hắn đều là cùng nhân tộc quan hệ không gần. Đều là phái đệ tử đến đây ăn mừng. Lại có cái khác chủng tộc tu sĩ đến đây bái kiến. Vì cái gì những chủng tộc kia đều là đến đây ăn mừng a? Cái này đối với bọn hắn tới nói cũng là chuyện nhỏ đi. Một cái nhân tộc không hiểu hỏi thăm. Bên cạnh một vị lão giả nghe nói như thế. Người đây cũng không biết đi. Bọn họ cái kia chút cái khác chủng tộc đều là e ngại nhân tộc hộ đạo giả Liễu Minh tiền bối. Nhân tộc kia nghe nói như thế cũng là gật đầu. Đến tận đây. Phục Hy trực tiếp trở thành nhân tộc thiên hoàng. Phục Hy trở thành nhân tộc hoàng giả về sau. Cũng là vì nhân tộc làm được rất nhiều cống hiến. Phục Hy phát minh sát. Phát minh nhân tộc trước đó không có âm luật. Phục Hy cũng là cho ở tại bờ biển chờ ta nhân tộc phát minh đánh cá phương thức. Để bọn hắn có thể sinh tồn. Liêu Minh đem đây hết thảy đều là để ở trong mắt. Phục Hy vì nhân tộc làm được nhiều như vậy cống hiến. Chính mình cũng là xem trong lòng. Lại nói. Hạo Thiên từ từ mở bàn đào đại hội về sau. Cũng là sau đó rất nhiều chủng tộc quy thuận với hắn. Bất quá. Có thật lòng không quy thuận vậy cũng không biết. Bởi vì Hạo Thiên thực lực nhỏ yếu. Thiên đình thực lực cũng là so ra đế tuấn chờ ta thiên đình kém cách xa và dặm. Tự nhiên sẽ có không phục từ Hạo Thiên quản giáo. Tại Hồng Hoang thế giới Nam Bộ. Có một bộ tên là Làm Dược Tộc. Bọn họ tộc trưởng chính là Chuẩn Thánh Điên Phong. Cũng là Hồng Hoang thế giới một vị ẩn tàng đại năng. Tại Vu Yêu đại chiến về sau. Dược tộc cũng là một lần nữa trở về Hồng Hoang thế giới. Bọn họ bắt đầu cướp bóc đại lượng tư nguyên. Trong tộc thực lực tăng trưởng cũng là thật nhanh. Cho nên dược tộc tộc trưởng Bờ Dạ Mạ cũng là bắt đầu bành trướng. Hắn đem ánh mắt để tại thiên đình phía trên. Chương 165, Thiên đình kiếp nạn. Trần Vũ Đại Đế. Chương 165, Thiên đình kiếp nạn. Trần Vũ Đại Đế. Hiện tại thiên đình thực lực thật sự là quá yếu ớt. So đế tuấn thiên đình không biết nhỏ yếu gấp bao nhiêu lần. Dược tộc tộc địa. Vàng son lộng lẫy trên đại điện. Chỉ nhìn thấy nơi này thủ vệ sông nghiêm. Cả người sau có lấy một đôi cánh màu đen tu sĩ nơm nớp lo sợ đi hướng đại điện tận cùng bên trong nhất. Chỉ nhìn thấy hắn đi vào tận cùng bên trong nhất. Nhìn thấy ngồi vương tọa phía trên nam nhân kia. Sắc mặt hắn khuôn mặt tâm lãnh, trong đó lộ ra so nữ nhân còn dễ nhìn hơn đẹp. Sau lưng một đôi ám kim sắc cánh như ẩn như hiện. Bái kiến phụ hoàng. Vương giả phía trên nam nhân từ từ mở mắt. Nói đi. Bẩm báo phụ hoàng. Nhi thần đã thăm dò rõ ràng thiên đình thủ vệ tình huống. Hạo Thiên thủ vệ cực kỳ thư giãn. Căn bản không đáng giá được nhắc tới. Chúng ta tuyệt đối có thể cầm xuống thiên đình. Nghe nói như thế. Bờ Dạ Mạ cũng là lộ ra một tia tà tiếu. Cái kia thánh nhân đệ từ đâu? Bọn họ cũng khó đối phó a. Phu hoàng. Cái kia chút thánh nhân đệ tử bọn họ tại thiên đình thánh nhân có quan chức. Nhưng là đều là hư chức. Đến thời khắc nguy nan. Ai sẽ đứng ra đâu? Tốt. Người đi xuống đi. Bờ Dạ Mạ liếm một cái bờ môi của mình. Đây chính là một cái cơ hội tốt. Chính mình ẩn thế nhiều năm như vậy. Cũng là thời điểm phải làm một lần thiên đế. Kỳ thực thiên đình thiên đế vị trí này đối với đại năng tới nói căn bản khinh thường một chú ý. Nhưng là đối với 10 phần coi trọng quyền lợi cùng danh vọng tu sĩ tới nói. Cái kia chính là mê hoặc chí mạng A. Bở dạ mạ tùy theo thông chi dực tộc sở hữu tu sĩ. Các con. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng tấn công thiên đình. Chuẩn bị sẵn sàng. Chờ ta chỉ lệnh.
Vâng.
Vâng. Dực tộc thân là một đại tộc. Bên trong tu sĩ đều là quản lý 10 phần nghiêm ngặt. So thiên đình cái kia chút lười nhác tu sĩ có thể có quan hệ tốt nhiều. Mà thiên đình phía trên. Hạo thiên bởi vì quản lý không thiên đình. Cả ngày đều là tâm tình phiền muộn. Cho nên cũng miễn không uống rượu làm vui. Hắn hoàn toàn không biết một trận phá vỡ thiên đình hạo kiếp sắp xảy ra. Chỉ nhìn thấy bờ dạ mà hắn vì bảo hiểm. Vẫn là chính mình tự mình đến một chuyến thiên đình. Nhìn lên trời đỉnh chi bên trên thủ vệ. Bờ dạ mạ lộ ra cười lạnh. Lại đến lăng tiêu bảo điện. Hạo thiên đang ở nơi đó uống rượu. Hoàn toàn không có chú ý tới có người đang giám thị hắn. Bờ dạ mạ càng là vui vẻ. Trở lại dực tộc về sau. Bờ dạ mạ cười ha ha. Tốt ngươi Hạo thiên. Thân là thiên đế. Không biết quản lý, ngược lại mỗi ngày uống rượu làm vui. Ngày này đế cũng nên để cho ta tới khi. Phía dưới dực tộc đám tử đệ nghe nói như thế đều là rất hưng phấn. Giết đến tận thiên đỉnh. Giết. Bờ dạ mạ đi vào đại quân trước mặt. Dực tộc bên trong. Bờ dạ mạ chính là chuẩn thánh điên phong. Hai đứa con trai mình đều là chuẩn thánh sơ kỳ. Đại la kim tiên cũng là rất nhiều. Lần này thực lực đủ để san bằng thiên đỉnh.
Tốt.
Hôm nay liền xông lên thiên đỉnh. Chúng ta dực tộc cũng muốn trưởng quản thiên đỉnh.
Giết a.
Bờ dạ mạ thân hình mở ra. Hắn cánh bao trùm cả thiên không. Bay thẳng 33 trọng thiên. Chỉ nhìn thấy bờ dạ mạ hai đứa con trai trực tiếp đánh lên Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn thủ tướng lại là một kim tiên. Con trai trưởng cười ha ha. Hắn tiện tay một bàn tay liền đem cái kia thủ tướng đánh chết. Cứ như vậy. Uy vũ trang nghiêm Nam Thiên Môn trực tiếp thất thủ. Kỳ thực cũng không trách Hạo Thiên an bài không làm. Hiện tại thiên đình nhàn chức chiếm đa số. Với lại những tu sĩ kia đại đa số thực lực yếu kém. Thực lực cường đại trướng mắt thiên đình. Hạo thiên cũng là khổ không thể tả. Nam thiên môn bị công phá về sau. Dực tộc binh lính vọt thẳng hướng 33 trọng thiên. Bên trong cung điện. Linh bảo. Linh căn. Tiên nữ. Đều là dực tộc cướp bóc chi vật. Mà bờ dạ mạ thì mang theo chủ lực bộ lạc vọt thẳng hướng lăng tiêu bảo điện. Lăng tiêu bảo điện phía trên. Hạo thiên chính tại cùng giao trì uống rượu. Một cái tu sĩ vội vàng hấp tấp sợ tiến vào. Thiên đế, không tốt. Dực tộc dẫn người công phá Nam Thiên Môn. Chỉ xông lăng tiêu bảo điện đến. Hạo thiên nghe nói như thế cũng là mặt mũi tràn đầy một bức. Cái gì? Nhanh chóng gọi tứ phương đại đế cùng các tướng quân đến ngăn cản. Hạo thiên rượu lập tức cũng là thanh tỉnh. Ngón tay hắn vung đẩy. Hạo thiên kính xuất hiện tại trước mặt. Chỉ nhìn thấy bên trong xuất hiện dực tộc chính đang tấn công hình ảnh. Thiên đế không tốt. Tứ phương đại đế toàn bộ không tại trong cung điện. Chúng ta lập tức liên lạc không được. Thiên đế không tốt. Tinh tú cùng tinh quan toàn bộ bị đánh thương. Thiên đế không tốt. Thiên binh thiên tướng đã tổn thất một nửa. Hạo thiên giờ phút này an an ổn ổn ngồi tại bảo tọa bên trên. Nhưng trong lòng của hắn sớm đã liền là tâm loạn như ma. Hiện tại nếu như không thể tìm ra một tốt biện pháp giải quyết lời nói. Như vậy thì chỉ có chờ lấy thiên đình bị tiêu diệt đi. Bên cạnh một vị tu sĩ nhìn thấy thiên đình dạng này. Hắn cũng là vội vàng đề nghị nói ra. Hạo thiên thiên đế. Ta nghe nói tại cách đó không xa trên một ngọn núi. Có một vị tu sĩ. Tên làm Chân Vũ Đại Đế. A, người mau nói đi. Hạo thiên cũng là liền vội vàng hỏi. Cái kia Chân Vũ Đại Đế chính là một vị cực kỳ ưa thích trợ giúp người khác tu sĩ. Hắn bình thường lại trợ giúp chung quanh tu sĩ, với lại thực lực cường hãn. Hạo thiên nghe nói như thế. Cũng là liền vội vàng gật đầu. Ngươi nhanh chóng mang ta phân thân trước đi cầu cứu cái kia Chân Vũ Đại Đế. Thế là, thiên đình tướng quân thì mang theo Hạo Thiên một phân thân tiến về tìm kiếm Chân Vũ Đại Đế trợ giúp. Chân Vũ dưới núi. Hạo Thiên nhìn xem cái này Chân Vũ núi tuấn tú vô cùng. Bên trong có nhàn nhạt quang mang. Bên trong nhất định là ở một vị cao nhân. Đi. Trước đến bái phòng Chân Vũ Đại Đế. Hạo Thiên cũng là cung cung kính kính đi vào trong núi. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đám mây sương mù. Hạo Thiên minh bạch. Đây là Chân Vũ Đại Đế lấy ra. Bái kiến Chân Vũ Đại Đế. Bần đạo chính là Thiên Đình Hạo Thiên. Hiện tại Thiên Đình gặp nạn. Hy vọng Chân Vũ Đại Đế có thể ra tay trợ giúp. Thiên Đình tự nhiên vô cùng cảm kích. Hạo Thiên cũng là cung cung kính kính nói ra. Nghe nói như thế. Chỉ nhìn thấy vân vụ tàn đến. Một vị tướng mạo chính trực tu sĩ xuất hiện tại Hạo Thiên trước mặt. Hạo Thiên nhìn xem tu sĩ này. Làm sao có loại nhìn quen mắt cảm giác. Bái kiến Chân Vũ Đại Đế. Bần đạo Hạo Thiên, đến đây yêu cầu Chân Vũ Đại Đế trợ giúp. Hạo Thiên trực tiếp lấy ra một kiện cực phẩm linh bảo, một kiện cực phẩm linh căn đưa cho Chân Vũ Đại Đế. Chân Vũ Đại Đế nhận lấy về sau, cũng là gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trợ giúp người khác cũng là vì phải làm sự tình. Nếu là ngươi không cho linh bảo lời nói, ta cũng sẽ trợ giúp ngươi. Hạo Thiên nghe nói như thế, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt biến. Cái này, là người tốt lành gì? Hồng hoang thế giới còn có dạng này. Thế là, Chân Vũ Đại Đế liền theo Hạo Thiên phân thân tiến về thiên đỉnh. Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài, chỉ nhìn thấy Bợ Giả Mạ đã đem Lăng Tiêu Bảo Điện vây một chật như nêm cối. Hạo Thiên, nhanh chóng đi ra chịu chết đi. Hiện tại không ai có thể cứu ngươi. Bợ Giả Mạ ngồi trên long ỷ. Dực tộc tu sĩ hung thần ác sát nhìn chằm chằm Lăng Tiêu Bảo Điện. Hạo Thiên ở bên trong mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hiện tại Lăng Tiêu Bảo Điện bị chính mình dùng Hạo Thiên kính bao lại. Dực tộc mới trong thời gian ngắn không thể công phá nơi này. Một khi bên trong pháp lực dùng hết, như vậy chính mình những người này liền là chỉ có chết phần. Muốn chết? Dám tại Thiên Đình Dương Ai? Một thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Chương 166, Chân Vũ Đại Đế. Chết. Chương 166, Chân Vũ Đại Đế. Một cây toàn thân đen nhánh thần thương rơi tại Bợ Giả Mạ ngai vàng trước mặt. Bợ Giả Mạ nhìn xem cái này linh bảo thần thương, cũng là cười lạnh một tiếng, trực tiếp rút lên chiều bái lấy Lăng Tiêu Bảo Điện bên kia vung ra đến. Muốn chết? Tùy theo, thân hình biến mất tại chỗ. Đám người lần nữa trông thấy Bợ Giả Mạ thời điểm, chỉ nhìn thấy Bợ Giả Mạ bàn tay đối kháng một người mặc hắc sắt chiến giáp tu sĩ. Người nào? Xưng tên ra. Ta Bợ Giả Mạ thủ hạ không giết vô danh chi đồ. Bợ Giả Mạ thanh âm bằng lãnh. Tên ta Chân Vũ Đại Đế. Hôm nay tới lấy ngươi đầu người. Chân Vũ Đại Đế một mặt chính nghĩa. Nhìn xem Chân Vũ Đại Đế bộ dáng này. Bợ Giả Mạ cũng là sinh ra cảm giác quen thuộc. Nhưng mình chưa bao giờ thấy qua người này a. Chết. Bợ Giả Mạ cũng không thèm suy nghĩ quá nhiều. Trực tiếp tay hướng không trung một chảo. Một thanh tản ra tử khí trường mâu xuất hiện trong tay. Giết chết hắn. Giết chết hắn. Phía dưới dực tộc tu sĩ cũng đều hô. Hết sức căng thẳng. Tử khí trường mâu cùng Chân Vũ thần thương tương đối. Binh binh bang bang. Không gian xung quanh trực tiếp chấn động. Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài kiến trúc trực tiếp hóa thành cho bụi. Hạo Thiên ở bên trong xem cũng là một trận thì đau. Bất quá cái này so mất mạng tốt nhiều. Không gian xung quanh đạo pháp vung dậy. Pháp tác bay loạn. Lui lại. Bợ Giả Mạ cảm giác được Chân Vũ Đại Đế không đơn giản. Hắn một thân thực lực so với chính mình không kém chút nào. Vội vàng gọi dực tộc lui lại. Chân Vũ Đại Đế sắc mặt thong dong, lần nữa nâng thương thẳng hướng Bợ Giả Mạ. Mà nhân tộc tổ điện, nhân tộc Phục Hy đang tu luyện. Một thanh âm truyền vào hắn trong lỗ tai. Phục Hy, ngươi nhanh chóng dẫn dắt nhân tộc tu sĩ tiến về thiên đình giải cứu Hạo Thiên. Phục Hy nghe nói như thế mặt mũi tràn đầy một bức. Hạo Thiên làm sao? Hắn không phải thiên đế sao? Tùy theo, lại có một đạo thiên phủ rơi tại Phục Hy trước mặt. Nhìn đến đây, Phục Hy cũng là minh bạch. Vừa mới cái thanh âm kia là Liễu Minh. Thế là Phục Hy lập tức kiểm kê binh mã tiến về thiên đỉnh. Đáng chết khó chơi ra hỏa. Bợ Giả Mạ nhịn không được chửi ầm lên. Cái này Chân Vũ Đại Đế thật sự là quá khó chơi. Chính mình căn bản chống cự không nổi hắn công kích. Rõ ràng hắn cùng mình đều là chuẩn thánh điên phong. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn có thể tùy tiện hóa giải công kích mình. Bợ Giả Mạ hết bệnh chiến hết bệnh lui. Phụ thân, chúng ta tới giúp ngươi. Bợ Giả Mạ hai đứa con trai cũng là xông về phía trước. Giết. Bọn họ ba dực tộc liên thủ đối kháng Chân Vũ Đại Đế. Hạo Thiên ở bên trong cũng là không khỏi nổi giận mắng. Vô sỉ. Đáng giận. Đáng chết ta. Nhưng là hắn không có chút nào muốn ra đi hỗ trợ dấu hiệu. Mặc dù hắn cũng là chuẩn thánh. Chung quanh tu sĩ nhìn thấy Hạo Thiên dạng này cũng là bất đắc dĩ. Chân Vũ Đại Đế đối mặt với ba liên thủ dực tộc ngay từ đầu còn có thể chống đỡ lấy. Nhưng càng ngày càng là lực bất tòng tâm. Nhìn xem Chân Vũ Đại Đế mệt mỏi ứng phó bộ dáng. Bợ Giả Mạ thân hình biến mất. Hai đứa con trai nhìn thấy dạng này. Lập tức tăng lớn công kích. Hấp dẫn Chân Vũ Đại Đế chú ý. Chân Vũ Đại Đế vội vàng thu thương chống cự. A. Một tiếng hét thảm vang lên. Chân Vũ Đại Đế sau lưng cắm một cây hắc sắc trường mâu. Cái kia trường mâu phía trên còn bốc lên nồng đậm tử khí. Xem ngươi còn không chết. Bợ Giả Mạ trực tiếp từ phía sau lưng cho Chân Vũ Đại Đế một kích mạnh nhất. Chân Vũ Đại Đế thổ huyết. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Hạo Thiên thấy cảnh này đều là một bước. Lần này nên làm cái gì? Chẳng lẽ mình thật muốn ra đến chiến đấu sao? Chính mình thế nhưng là thiên đế a. Hạo Thiên hiện tại còn đang vì mình mặt mũi suy nghĩ. Đi chết đi. Chân Vũ Đại Đế. Bờ Dạ Mạ nhìn xem bản thân bị trọng thương Chân Vũ Đại Đế. Cũng là không muốn quá lãng phí thời gian. Trực tiếp pháp tắc phi vũ. Ném ra đến chí mạng nhất mâu. Chân Vũ Đại Đế nhìn xem một màn này. Cái kia giếng cổ không gợn sóng sắc mặt cũng là xuất hiện biến hóa. Hiện tại chính mình bản thân bị trọng thương. Nếu như không người đến giúp mình. Chính mình rất có thể liền trực tiếp bị giết chết. Chân Vũ Đại Đế trên tay đổ máu. Nắm chính mình chân vũ thần thương. Trên mặt xuất hiện bi phẫn chi sắc. Nhìn xem đến từ Bờ Dạ Mạ cường đại nhất kích. Sắc mặt hắn cũng là thoải mái. Chỉ nhìn thấy hắn trực tiếp thiêu đốt chính mình toàn thân tinh huyết. Chung quanh năng lượng cấp tốc hướng phía chân vũ hội tụ mà đến. Giờ phút này chân vũ tựa như đoàn năng lượng một dạng. Thiện tay kết xuống Bờ Dạ Mạ công kích. Đáng chết a. Nhìn xem chân vũ còn có bực này bí thuật. Bờ Dạ Mạ cũng là sắc mặt tâm lãnh. Đi chết đi. Thân thể hóa cấm chế. Chỉ nhìn thấy chân vũ đại đế ánh mắt kiên quyết. Vì thiên đỉnh. Vì hồng hoang thế giới hòa bình. Hắn trực tiếp thiêu đốt chính mình nhục thể. Nhìn xem chân vũ đại đế dần dần biến mất nhục thể. Bờ Dạ Mạ trong lòng cũng là bối rối lên. Hắn có thể nhanh đến tức giận trong đó năng lượng thật lớn ba động. Vĩnh viễn lưu lại đi. Chân vũ đại đế thân thể trực tiếp biến mất. Linh hồn hắn kết hợp nhục thân chi lực trực tiếp bao trùm tại chính mình chân vũ thần thương phía trên. Chân vũ thần thương trong nháy mắt tỏa ra kịch liệt quang mang. Cả thiên không cũng trở nên chói mắt. Hạo Thiên thấy cảnh này lại là trên mặt vui mừng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chân vũ đại đế sẽ thật tiêu đốt chính mình thân thể đến phong ấn Bờ Dạ Mạ. Phong. Một vang rội âm thanh vang lên đến. Thần thương hướng thẳng đến Bờ Dạ Mạ xông qua đến. Bờ Dạ Mạ sắc mặt phát lạnh. Hắn trong nháy mắt đi vào hai đứa con trai mình bên người. Đem bọn hắn một trưởng vô ra đến. Hai đứa con trai còn chưa kịp phản ứng. Liền trực tiếp bị thần thương xuyên qua trái tim. Phụ thân, ngươi. Con trai trưởng thực lực còn mạnh. Còn có một hơi tại. Tiểu nhi tử trực tiếp bị chân vũ thần thương đâm chết. Các ngươi yên tâm đi thôi. Cha đế sẽ vì các ngươi báo thủ. Nhìn xem chân vũ thần thương phía trên quang mang đã biến mất hầu như không còn. Bờ Dạ Mạ cười lên ha hả. Bờ Dạ Mạ bàn tay vung đẩy. Pháp tác chi lực trực tiếp chụp về phía chính mình con trai trưởng nhục thể. Con trai trưởng trực tiếp tử vong. Mà chân vũ thần thương bên trong chân vũ đại đế linh hồn cũng là bị pháp tắc chi lực trực tiếp tàn phá. Hạo Thiên biểu tình biến hóa lấy. Ở đây sở hữu tu sĩ. Làm sao cũng không nghĩ tới. Chân vũ đại đế sẽ hy sinh chính mình. Bờ Dạ Mạ vậy mà lại trực tiếp giết chết con trai mình. Cái này kịch vui tính một màn biến hóa để tất cả mọi người là kinh hồn bạt vía. Chân vũ, đi chết đi. Bờ Dạ Mạ cũng không nói nhảm. Trực tiếp một trưởng vỗ trải qua. Chân vũ đại đế linh hồn hủy diệt. Hạo Thiên, tiếp xuống liền là ngươi. Bờ Dạ Mạ trong tay sắc huyết dịch còn chưa khô. Giờ phút này hắn tựa như giống như sát thần. Trong mắt của hắn tràn ngập tơ máu. Giết. Vô số dực tộc phô thiên cái địa mà đến. Vọt thẳng hướng Lăng Tiêu Bảo Điện. Hạo Thiên lập tức thôi động Hạo Thiên Kính. Nhưng Bờ Dạ Mạ càng nhanh. Cái kia còn tại chạy xuống chân vũ đại đế huyết dịch trường mâu trực tiếp xuyên qua không gian đi vào Hạo Thiên Kính mặt mũi đánh bay. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong sở hữu tu sĩ thấy cảnh này cũng ngộp bức. Bọn họ liền sớm có một cái ý niệm trong đầu. Chạy. Hạo Thiên cũng là biến sắc. Đi chết đi. Hạo Thiên. Bờ Dạ Mạ trực tiếp nhất mâu đâm vào Hạo Thiên. Cùng hắn đánh nhau. Lăng Tiêu Bảo Điện sở hữu quan viên cũng đều nhao nhao cầm lên vũ khí đến tác chiến. Nhưng. Bọn họ nếu là có thực lực lời nói. Đã sớm đi ra chiến đấu. Nơi nào còn biết khóa tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong nhận hết vũ đủ. Giết. Giết chết Hạo Thiên. Bờ Dạ Mạ cười ha ha. Hắn ưa thích giết. Hắn ưa thích quyền lực. Ua. Vẫn rất náo nhiệt. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chương 167, Phục Hy lui dự tộc. Liêu Minh phiền não. Chương 167, Phục Hy lui dự tộc. Liêu Minh phiền não. Là ai, cút ra đây. Giờ phút này Bờ Dạ Mạ đã là tâm tính băng. Chính mình khó như vậy. Mỗi lần đều là sắp thành công thời điểm liền có người đi ra. Chỉ nhìn thấy nhân tộc Phục Hy dẫn theo nhân tộc tu sĩ xuống lại. Ngươi là nhân tộc. Bờ Dạ Mạ nhìn xem Phục Hy bộ dáng cũng là không khỏi cười lạnh một tiếng. Phục Hy trông thấy Hạo Thiên bộ dáng này cũng là cười. Hạo Thiên thiên đế. Phục Hy tới chậm. Hạo Thiên nhìn thấy Phục Hy đến. Hắn cũng là mừng rỡ trong lòng. Phục Hy đến. Như vậy đại biểu vị kia cũng biết. Chính mình có thể cứu. Phục Hy nhân hoàng. Ta sẽ thâm tạ ngươi. Hạo Thiên hô lớn. Mà những tu sĩ kia nghe được là nhân tộc đến cũng đều là nhao nhao cảm tạ. Bái kiến nhân hoàng. Bái kiến nhân hoàng. Bờ Dạ Mạ ánh mắt phát hồng. chính mình cái này cũng lập tức sẽ ngồi lên thiên đế vị trí. Ngươi đến. Đi chết. Bỡ dạ mạ cũng không quản được nhiều như vậy. Đều đã đến một bước này. Không thành công thì thành nhân. Thân hình hắn lóe lên. Trực tiếp hiện lộ nguyên hình. Hướng phía Hạo Thiên bay qua đến. Chỉ nhìn thấy một cái cự thú trong nháy mắt xuất hiện. Hắn phía sau lưng hai cái ám kim sắc cánh lập lòe phát quang. Đi thẳng tới Hạo Thiên trước mặt. Chuẩn bị nhất trảo tử trực tiếp vồ chết Hạo Thiên. Hạo Thiên sắc mặt cũng biến. Bỡ dạ mạ toàn lực nhất kích hoàn toàn bù đắp được thánh nhân nhất kích. Cứu ta. Hạo Thiên trực tiếp đem Hạo Thiên kính chống cự ở phía trước chính mình. Giang giác. Bỡ dạ mạ trực tiếp đem Hạo Thiên kính bắt bay. Một lần không thành. Một lần nữa. Bỡ dạ mạ tốc độ nhanh đến nhìn không thấy. Trực tiếp lần nữa chụp vào Hạo Thiên. Phục Hy cũng là khẽ cười một tiếng. Dừng tay đi. Nghiên xúc. Hắn đem Liễu Minh cho phủ chú trực tiếp vung ra đến. Một đạo phủ chú cũng muốn chế phục ta. Đi chết. Bỡ dạ mạ đã là giết đỏ mắt. Liên Hạo Thiên cũng dám giết. Còn có cái gì không dám. Bỡ dạ mạ chuyển đổi mục tiêu. Trực tiếp thẳng hướng Phục Hy. Phục Hy cũng là khẽ cười một tiếng. Liền đứng ở chỗ này. Trên mặt mây trôi nước chảy. Hạo Thiên cũng là ánh mắt băng lãnh. Bỡ dạ mạ dám giết Phục Hy. Không nói trước Liêu Minh sẽ như thế nào. Liền là nữ hoa cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ nhìn thấy bỡ dạ mạ móng vuốt lập tức sẽ bắt được Phục Hy thời điểm. Cái kia đạo thường thường không có gì lạ phù chú trực tiếp tỏa ra tàn phá quan mang. Phóng tới bỡ dạ mạ. Nhìn xem phù chú. Bỡ dạ mạ vung vẩy pháp tắc trùng đến. Đều phải chết. Bỡ dạ mạ tựa hồ đã nhìn thấy chính mình ngồi tại thiên đế bảo tọa bên trên. Đáng tiếc. Hiện thực hung hăng cho hắn một bàn tay. Hắn toàn thân pháp tắc trực tiếp cho đóng băng. Hắn toàn bộ thân thể cũng là cái gì cũng không thể động. Hắn ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Phục Hy khẽ cười một tiếng. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Chỉ nhìn thấy cái kia phủ chú trong nháy mắt nổ tung. Mà bỡ dạ mạ. Vị này dược tộc lao tổ. Trực tiếp bị linh hồn cũng hủy diệt. Thân tử đạo vẫn. Cái kia chút dược tộc nhìn thấy chính mình lao tổ tông cũng bị giết. Bọn họ đều là một bước. Đây chính là chuẩn thánh điên phong. Cách thánh nhân cũng chỉ có nửa bước. Cứ như vậy trực tiếp bị miểu sát. Đột nhiên xuất hiện đảo ngược trực tiếp để bọn hắn cũng sụp đổ. Chạy a. Đi mau. Còn thừa dược tộc nhao nhao chạy trốn. Giết, giải quyết hết còn thừa dược tộc. Phục Hy nhìn xem bọn họ cũng là cười lạnh. Nhân tộc cường giả nhao nhao thi thố tài năng. Trực tiếp đuổi bắt cái kia chút dược tộc cường giả. Hạo Thiên nhìn thấy Phục Hy dễ như trở bàn tay giải quyết hết bỡ dạ mạ. Hắn cũng là vội vàng đi vào Phục Hy bên người. Cảm tạ nhân hoàng cứu ta thiên đình. Ta thiên đình tất có thâm tạ. Phục Hy nhìn xem Hạo Thiên bộ dáng này. Hắn cũng không phải rất cảm mạo. Thiên đế không cần phải khách khí. Đây là ta nên làm. Nói xong lời này. Phục Hy cũng là dẫn dắt cái này nhân tộc tu sĩ đến công kích cái kia chút chạy trốn dược tộc. Nhân tộc tổ địa. Liêu Minh nhìn thấy đây hết thảy. Cũng đều là chậm rãi gật đầu. Phục Hy làm xong đây hết thảy về sau. Hắn công đức liền có thể viên mãn. Dược tộc tộc trưởng sau khi chết. Dược tộc tàn dư thế lực đều là tan đàn xẻ nghé. Tại Phục Hy dẫn đầu dưới. Trực tiếp toàn bộ tiêu diệt. Nhân tộc tổ địa. Trên đại điện. Liêu Minh nhìn xem Phục Hy. Trên người hắn cũng là tản ra nhàn nhạt công đức kim quang. Xem ra tại không lâu. Phục Hy liền muốn thành đạo. Sư tôn. Ta gần nhất cuối cùng cảm giác mình thực lực lập tức sẽ có một tăng lên rất nhiều. Phục Hy cũng là cung cung kính kính nói ra. Liêu Minh khẽ cười một tiếng. Thời cơ đem đến. Ngươi tự sẽ có cảm ứng. Phục Hy cũng là gật đầu. Bốn vị trưởng lao đối Phục Hy cũng là cực kỳ hài lòng. Phục Hy trở thành nhân hoàng những năm này.